Bây giờ là 12 giờ 9 phút. Trong một cái thời kinh tụng kinh cho hương linh Đền Bá Lộc tại nhà của người cháu kêu Đền Bá Lộc bằng cậu. Mặc dù khuya nhưng mà một số Phật tử ở Baltimore muốn thiện có một cái biện pháp. Thì đưa cái đề tài con là nợ, vợ quan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Cái đề tài này quý vị cũng biết cái câu đó, không cần tu cũng biết, phải không quý vị? Thì tôi đố quý vị, tại sao kêu là nợ, con là nợ vợ quan gia? Trong này quý vị đã có những người đã có gia đình rồi, nhưng mà cái gì đã làm cho quý vị lu mờ khi mà quý vị chọn một cái người bạn đời? Cái nghiệp. Cái nghiệp nó thế này, bây giờ thầy nói con là những người mà đã từng đi. Như là con là hồi đó con đi hải quân, con dư sức đi đủ tàu để mà con đi ra đảo Phú Quốc, rồi con đi qua đảo Guam hoặc là qua Phi. Mà cái gì nó làm cho con ở lại? Cái nghiệp, cái nghiệp lực. Lúc đó mình con dư sức đi ra nước Mỹ, phải không con? Nhưng mà cái nghiệp lực nó làm mình tính toán, mình kẹt cha kẹt mẹ, lúc đó con chưa có gia đình. Thì như vậy những cái tính toán, có nhiều người đó xách tiền, có người thì xách một gia ly tiền Việt Nam Cộng Hòa chạy lòng vòng như là ông thầy Tệ Hỷ, ông là sĩ quan pháp một OCS. Rồi có những người xuống tàu rồi lại trở lên, rồi những cái người nào làm cho những cái người mà đi qua chiếc tàu Việt Nam thương tính rồi còn phải đút đầu trở về, kêu là cái nghiệp, để rồi ở tù rồi đập đầu trong tù muốn tự tử nữa. Rồi tại sao quý vị thấy nó có những người khi mình gặp ở lần đầu cái mình thương chết, thương sống luôn, cha mẹ cản quý vị cũng không nghe ở trong này. Rồi sau khi mình ở một thời gian đó, cái mình giật mình lại, mình thấy cái người này không có một cái tấm gì để cho mình thương hết. Rồi cái mình lúc đó mình lỡ có còn, bỏ thì kỳ, bỏ thì thương mà dương mà tội, bây giờ có đồng ý không? Khi mình tỉnh rồi, cái mình nói không biết tại sao mình thương cái người bạn đời này. Và rõ ràng cái mình để bước thêm một bước nữa. Thì như vậy, thầy hỏi quý vị cái hạnh phúc ở đâu? Tôi thí dụ như vậy, những người đã từng bước qua 2-3 lần đi dị. Nếu quả thật cái người đàn bà đó đem cho mình đau khổ, thì người đó sẽ không có tên nào để lấy nữa. Nhưng mà rốt cuộc mình ly dị cái bà đó, thời gian lại có người nhào vô lại rước bà đó về. Mà bà ở với người đó lại hạnh phúc, mà ở với mình không hạnh phúc. Có cái chuyện đó không quý vị? Thì cái đó Phật kêu là cái nghiệp lực. Thì cái nghiệp lực này nó chi phối tất cả trong gia đình chúng ta. Có những đứa con nó sinh ra để mà chi, nó đòi nợ. Thì những đứa con đó nó lạ lùng lắm, nó làm cho mình lo, mình lắng, nó đi khuya về sớm, nó học hành nó mình bắt mình cực khổ, nhưng mà mình lại thương đứa đó nhiều hơn. Là đứa đó ra nó đi đòi nợ mình. Còn có những cái đứa nó lên để mà nó trả nợ, nó làm cho mình hạnh phúc, nó làm cho mình vinh dự, nó làm cho mình nở mặt nở mày, thì đứa nó lên nó lại là trả nợ cho mình. Thì muốn chứng minh câu chuyện này thì kể một câu chuyện thời Đức Phật còn tại thế. Cái ông vua này là ông vua tên là Bình Sa Dương. Ông Bình Sa Dương ông là hồi thời Đức Phật còn tại thế, nước Ấn Độ có 16 quốc gia. 16 quốc gia là toàn thể Ấn Độ. Bây giờ quý vị biết nó chia rồi, bây giờ nó chỉ có 2 quốc gia thôi, là một nước là Ấn Độ và một nước là Pakistan. Sau khi nước Anh nó chiếm, nó chia làm hai và một cái đảo kêu là Tích Lan, thì kêu là Sri Lanka. Ngoài ra cái Nepal mà bây giờ tụi con đi qua mà thăm cái đất Phật đó thuộc về cái đất nước Nepal, hồi xưa cũng thuộc Ấn Độ, là quê ngoại của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì ông vua Bình Sa Dương là ông là một trong những siêu cường quốc. 16 cái nước thời đó là ông là một trong những cường quốc. Mà bà vợ của ông là coi như tới là coi như năm mà lớn tuổi rồi, bà Vi Đề Hy mà 45 tuổi mà không có con. Mà ngược lại ông vua này ông rất nhiều cung phi mỹ nữ, nhưng mà ông lại muốn là bà Di Đề Hy có một đứa con để nối dõi theo cái phong tục Ấn Độ thời đó. Chỉ có con của bà chánh cung mới được lên ngôi, quý hiểu thầy nói không? Thành ra một bữa nọ thì ông mới đi lên núi Hy Mã Lập Sơn. Quý vị biết Ấn Độ nó có ngọn núi Hy Mã Lập Sơn. Thì họ thời trước, cái thời cùng Phật ra đời, có nhiều vị họ tu kêu là Bà La Môn họ giỏi lắm, họ chỉ thua Phật một cái chỗ là họ tu họ còn tham sân si, cho nên họ chỉ chứng được ngũ thông. Còn chỉ có đệ tử của Phật mới là chứng được lục thông, là hơn cái là không còn tham sân si. Nó khác nhau có cái chỗ họ có thể bay lên trời, họ lặn dưới biển, nhưng mà họ còn tham sân si. Còn có bên đạo Phật mình là những gì A-la-hán thì được Phật là hết tham sân si, thành ra chứng được cái thông thứ 6 kêu là lậu tận thông, là không còn tham sân si. Thì như vậy ông lên cái núi đó Bà La Môn, ông lúc đó vua Bình Sa Dương chưa phải là đệ tử của Đức Phật, ông mới làm lễ và ông xin coi là ông có con với bà chánh hậu Vi Đề Hy hay không. Tại vì cái bà này mà có con thì mới được làm thế tử, còn bà này không có thì bắt buộc là ông Bình Sa Dương này ổng sẽ không thể cử con, ổng bảo phải cử con của cái ông sư, coi như là ông thúc bá, tức là những chú bác á, để lên thì ổng sẽ mất cái dòng họ của ổng. Cũng giống dòng họ Bình Sa Dương, nhưng mà cái người em cũng như trong này con là trưởng nam mà con không có con trai, mà tính thì phải người chú, con người chú lên năm. Thì ông nhùng, ông vô ông hỏi cái ông, một cái ông lãnh đạo Bà La Môn rất là giỏi. Ở trên núi Hiệp Bà Lộc Sơn thì có một ngọn ở phía đông và một ngọn phía tây. Thì ông lên cái ngọn phía đông đó, ông cầu với cái ông mà ở phía tây, ở phía đông. Thì ông này ông mới nhập thiền, ông nhập thiền xong, ông xuất thiền và ông nói Đại Dương và bà Di Đề Thế Hậu có một quý tử. Ông nói chừng nào thì coi như là chánh hậu ta sẽ có thai và sẽ sanh được cái hoàng tử. Nó 3 năm nữa. Thì khi đó vua Bình Sa Dương ổng mới nói trời ơi, bây giờ ta đã là 60 mà chánh cung hoàng hậu bây giờ bà Vi Đề Hy đã 45 tuổi rồi, chờ 3 năm nữa 48 tuổi làm sao mà sinh con được. Mà quý vị nên nhớ cái thời bây giờ nếu mà cái tuổi đó có con thì chúng ta có thể là mổ lấy ra người đàn bà bên Ấn Độ, Việt Nam thời đó làm sao mà mổ, thành ra người ta biết sinh có thể là chết cả mẹ lẫn con. Thì cái vị mà giáo chủ của Bà La Môn ở bên ngọn núi phía đông họ nói không sao, tại vì bệ hạ có biết trong cái người mà làm con bệ hạ là ai, tức là sư đệ của ta. Hỏi ai sư đệ ngươi là ai, nói là sư đệ ta đang tu ngồi thiền ở ngọn núi phía tây. À, ông này tu phía đông, ông kia phía tây. Sư đệ ta ông còn đồng tu 3 năm nữa đó, ông tu xong ông chứng quả thì ông xả cái thân này ra, lúc ông chết giống như là lòng vậy đó, thì ông sẽ đầu thai, ông là vào nhập thai làm con của bệ hạ. Lúc đó thì ông ra ông tu thành là một vị thái tử đạo đức mà ông có hiếu, ông sẽ làm cho dân mà của vương quốc của được có bệ hạ trở thành một nước hùng cường phú quý. Tuy nhiên ông vua này ông nghe xong rồi ông cảm ơn cái ông giáo chủ Bà La Môn ở ngọn núi phía đông, vào bắt đầu ông sai lính, nghĩa là Ngự Lâm Quân phải đưa tức tốc lên ngọn núi phía đông. Thì tới chân núi là chiều tối, ông dừng quân tại đó, ông cho đoàn Ngự Lâm Quân đốt lửa lên và đi săn bắn. Ăn đêm đó ông ngủ đêm và ông đôn nóng trời lờ mờ sáng, và Đại Dương Bình Sa Dương đưa coi như cái đoàn Ngự Lâm Quân gồm có khoảng 100 quân mã kéo lên núi. Thì kéo lên tới nơi thì cái ông mà giáo sĩ Bà La Môn một tu tiên ở bên ngọn núi phía tây này ông đang nhập định. Thì vào tới nơi rồi thì Bình Sa Dương mới làm lễ và hỏi những cái ông đệ tử có cái ông giáo chủ này ông đang ngồi thiền, thí dụ tôi đang ngồi thiền thì hỏi người đệ tử của tôi làm sao thượng thiền, thì nói là Đại Dương hãy dùng cái khăn, cái khăn là cái giống như thầy này, lắc cái chu lắc như vậy đúng khoảng 21 lần thì cái vị thầy sư phụ tôi sẽ xả thiền ra, nhập xả nhập định ra. Thì ông dùng cái khăn này ông đánh, ông lắc đúng 21 lần thì cái ông giáo chủ Bà La Môn của ngọn núi phía tây trên Hiệp Bà Lộc Sơn mới xả thiền hỏi xin hỏi Đại Dương lặn lội đường xa lên đây để cầu cái gì. Thì ông nói ta vừa ghé sư huynh của ông ngày hôm qua, sư huynh của ông gieo quẻ nhập định và biết là ông có số làm con của ta, mà ta bây giờ đã cầu tự, ta thì tuổi già rồi mà hoàng hậu Di Đề Hy thì đã 45, chờ 3 năm nữa thôi, bây giờ ông thương tình trọng, ông xả báo thân đi, ông đầu thai ngay cái bữa nay ông về đi, ông đầu thai dòm châu vô để làm con ta đi, thì ta sẽ muốn cái gì ta cũng là ta giao hết cái danh sang này cho ông, để ta chết ta cũng nhắm mắt. Thì cái ông này nói tôi biết, tôi biết tôi có nhân duyên làm con của Đại Dương, nhưng mà bây giờ này tôi tu chưa có chứng quả, mà Đại Dương tôi xả bóng thân ngay lúc này đó, thì lúc đó tôi đầu thai tôi làm thái tử mà tôi sẽ ăn chơi, tôi sẽ coi như là tàn ác, tôi không có biết lo cho nước. Bây giờ Đại Dương đã chờ được 40 mấy năm rồi, bây giờ Đại Dương chờ thêm 3 năm nữa thì tôi trở thành một thái tử là có đạo đức, tôi sẽ vào làm con và tôi làm cho cái vương quốc của Đại Dương rất là phồn thịnh. Thì ông lui là ông đánh lễ xong rồi ông lui ông bàn với tất cả các quan đại thần mà cùng đi theo gồm có quan Ngự Lâm Quân rồi những cái quan mà trong thăm mưu của ông đó. Ông hỏi bây giờ đó cái người tiên này có con làm dân con ta, nhưng bây giờ ông vẫn là một cái bậc thầy rất là có nhiều đạo cao đức trọng, nhưng mà ông lại nằm trong cái lãnh thổ này thuộc cái quyền cai quản của ta. Hồi xưa vua là coi như là ông vua là ý vua ý trời, thì nó bây giờ ta bức tử ông thì không được, bức tử thì coi như lỗi đạo, mà không bức tử thì ta không biết có chờ được không. Suy nghĩ lui suy nghĩ tới bây giờ ông vua ông mới viết một cái chiếu chỉ, ông sai một cái ông thừa tướng ở trong cái triều là đại diện thứ hai lên trình cái chiếu chỉ cho cái ông mà ông tiên. Ông nói về thưa đại tiên, bây giờ hoàng thượng Bình Sa Môn có chiếu chỉ, thì đọc cái chiếu chỉ ra là vì sự an ninh của Tổ quốc, vì muốn mong có người nói giọng nói giỏi. Thì bây giờ từ đây tới chiều mặt trời lặn, đại dương làm cái gì không biết. Nếu mà đại dương có thể dùng thần thông để mà sinh thần nhập định, để mà nhập thai làm con ta, thì đó là ơn của Tổ quốc, ơn của đất nước, của phụ dương ta để lại. Còn nếu mà đại dương đã đọc cái chú chỉ này mà ông không có chịu xả thân để mà nhập đồng con đó, thì coi như là nhà vua sẽ dùng mọi phương tiện để mà coi như kết liễu cái thân tứ đại của ông, để mà cho ông chết đi rồi ông sẽ nhập vô, tức là ông vô bất tử, một nó khéo lắm. Thì đại dương mới ra lệnh tới chiều, thì đọc cái chú chỉ xong đầu tiên ông nhập định. Tới chiều thì ông kêu lên, ông đánh khách, ông thích định là bây giờ đại dương suy nghĩ chưa, ông mời ta nói 3 năm. Thì khi đó vua Bình Sa Dương nói là có 3 điều kiện. Bây giờ ta nhân dân là một cái vị hoàng đế, ta lên lịch ông phải chết, thì ta đưa ông 3 loại: một là uống thuốc độc, 2 là ta chém đầu, 3 là ta đốt cái núi này, ta đốt lửa nó lên ông cũng sẽ chết. Mà ông đã là tiên rồi thì ông sẽ sức hồn, ông đi vô về hoàng cung, ông nhập thai. Nhưng mà ta không muốn làm như vậy. Thì bây giờ ông chọn đi, mặt trời sắp lặn rồi. Thì khi đó ông tiên này ông suy nghĩ, ông biết không xong, và ông nói là xin cho ông 3 năm được không. Ông xin 3 lần, ông Bình Sa Dương nó không mặt trời lặn là ta sẽ đốt, ông không uống thuốc độc này thì ông phải tự kết liễu cắn lưỡi chết. Và cuối cùng ông tiên đó ông cắn lưỡi, ông tự tử. Và ông nói rằng đại dương nên nhớ tôi với đại dương á, là đời trước đã có nhân duyên cha con, đời này tôi còn một lần cuối cùng nữa tôi làm con đại dương. Nhưng mà đại dương bất tử tôi sẽ thành tình nghịch tử, sẽ giết đại dương. Mà đây là đại dương ép tôi, thì cái nghiệp này tôi không muốn, mà giờ đại dương ép tôi thì tôi cũng không làm sao được. Thành ra tôi nguyện là làm mọi cách để xả cái này, nhưng mà không có ai có thể xóa được cái nghiệp này. Nếu mà ông ép tôi bất tử rồi sao tôi làm con, thì tôi lại trả cái đội thù đã quán. Nhưng mà mình sẽ dư, ông nói giờ trầm chỉ muốn con, ông muốn làm sao cũng được, ta chỉ muốn có một hoàng nam để mà nói giỏi cái ngai vàng này. Và cuối cùng mặt trời giờ lặn thì cái ông tiên ông cắn lưỡi chết. Ông chết xong rồi thì nhà vua cũng mới làm lễ, là bên Ấn Độ nó có cái phong tục là lấy củi rồi đó, đốt trà tì, và ông cũng đem cái hài cốt của cái ông tiên này, xong ông làm cái ngay cái chỗ đó ông làm một cái tháp ông thờ rất là đàng hoàng. Xong rồi thì ông mới đi về hoàng cung. Ngày hôm sau là đoàn thị tùng ông kéo về hoàng cung, thì kéo về đó khoảng tuần sau thì bắt đầu bà hoàng hậu Di Đề Hy bắt đầu ăn uống và ối bữa, tức là nhập thai. Nhập thai vô thì bà có cái trạng thái là của bụng, bà bắt đầu bà ăn, bà ối, bà thấy những cái cá, cái gì bà tâm. Thì vua Bình Sa Dương mừng quá, kêu Ngự Long Quân là khám và biết rằng bà đã có thai, cấn thai. Thì ông nói đúng rồi, vậy là ông kia nhập vô rồi. Nhưng mà bà không có ăn được cái gì hết, thì bữa đó mỗi một ngày đem vô những cái đồ mà bào ngư, di cá, coi như là những cái đồ mà xâm nhung, yến quế, của những món ăn của một cái vị hoàng hậu để mà bổ dưỡng thai nhi, bà cũng không có ăn. Thì cuối cùng nhà vua mới được càng ngày bà càng tiều tị, bà mang thai như vậy được 3 tuần lễ thì bà cứ ối mửa riết và bà không ăn cái gì hết. Thì mời tất cả những ngự y để cho thuốc bổ, bà cũng không ăn. Thì người ta nói qua 1 tuần lễ thì cái thai nó hết hẳn. Hẳn tới 2 tuần bà cũng ăn hoài, uống nước càng ngày bà còn ốm eo tiều tị. Thì vua Bình Sa Dương mới buồn quá. Thì bữa đó vua Sa Dương nói thiệt là trẫm vô phước, đi cầu tự đó thì cũng phải bức tử cái ông tiên, ông mới chịu nhập thai. Rồi bây giờ là ông vô thai rồi, ông lại không chịu ăn uống gì, cái thai nhi này thật là làm khổ trọng quá. Thì lúc đó bà Vi Đề Hy bà mới nói, dạ tại sao mà ái khanh không có thèm gì? Bà nói em có thèm một món mà không ngờ nói ra. Hỏi em muốn cái gì? Ta là hoàng đế, ta muốn ăn gan trời ta cũng lấy được, cái gì cũng được. Nhưng bà nói, dạ em thèm một cái món này mà không biết có nên nói ra nói gì. Ái khanh cứ nói đi, trẫm sẵn sàng, cái là thỏa mãn, vì đây là cái tình thương của chính trẫm đối với đứa con. Hơn nữa trẫm đã lớn rồi, muốn thấy mặt hoàng tử đâu có thể để cho hoàng hậu mang thai mà ốm như vậy, cái thai nhi nó sẽ không có sống được tới ngày mà nó không chào đời. Thì nói giờ bây giờ bất cứ cái món ăn nào mà dọn ra cho em á, đại dương chỉ cần nhỏ vào trong đó 3 giọt máu của đại dương thì em ăn được. Ông vô nó tưởng cái gì chứ, bây giờ vậy dọn lên đi, ngựa quân luôn dọn lên. Vừa dọn lên thì ông lấy cái kiếm á, ông trạch vào tay ông, cái là ông nhiễu vào trong cái tô canh. Thí dụ như bữa nay dọn ra một món bún bò thì bà bình thường món ăn, bắt đầu nhà vua mới lấy cái dao rọc cái nhỏ vô 3 giọt máu, cái bà ăn hết cái tô đó. Cái nhà vua qua cái món khác thì cũng trạch gì, cái món nào mà có 3 giọt máu của nhà vua thì bà ăn. Thì ông vua ông rất là quan hỷ. Ông thấy là bây giờ thế ra là cái thai này nó đòi ăn cái này thì con ổng, thì ông vui vẻ, ông làm cái vui mà ông quên hẳn. Thì cái chuyện mà bà hoàng hậu tự nhiên ăn đồ mà mỗi thời lần ăn thì có máu của Du Bình Sinh Dương bắt đầu nó đồn ra tới tới cái quan đại thần. Thì bữa đó cái quan đại thần vào triều có họp lại nói thế này: hôm nay tất cả thần dân ở trong cái triều đình này nghe cái tin là từ khi hoàng hậu Vi Đề Hy cất thai đã bắt đầu có những cái chuyện ăn gỡ. Thì khi đó những người nó giả cái chuyện ăn gỡ với đàn bà, có người quý vị biết họ có bầu mà ăn, họ nói ăn đá, có người thì ăn những cái mực, có người ăn cục phấn, thì tôi không biết chuyện đó không, có những cái thai nó ăn kỳ cục lắm. Nhưng mà cái chuyện ăn máu của người già chưa có bao giờ có. Thì họp lại tất cả những vị quân sư trong triều thì họ nói là cái thai này đó là chúng tôi đã có dự cái lễ mà ở trên núi phía Tây, khi mà hoàng thượng bức tử cho ông tiên, và ông tiên ông có nói là 3 năm nữa thì chờ ông xuống thì ông sẽ thành một con hiếu thảo. Mà bây giờ hoàng thượng bức tử mà cái thai này bây giờ là cái triệu chứng này á, nó mới nhập thai mà đang muốn lấy máu của hoàng thượng rồi, thì bây giờ đề nghị kêu Ngự Long Vương cho một cái loại thuốc uống để phá thai, trước khi nó ra đời nó sẽ giết hoàng thượng đó. Hoàng thượng hãy nghĩ lại đi, tại đây là cái nhân quả, đứa con này là triệu chứng. Ông vua đã đợi trọng đã cực khổ bao nhiêu rồi, mang cái tội là bức tử cho ông tiên, ta biết cái tội đó rồi, nhưng mà ta muốn cầu hoàng nam. Bây giờ mấy ông tự thân con ta nó ăn, ta trong cuộc đời chính chiến ta đã bao nhiêu lần đổ máu rồi, có những lần ta đánh nước này nước kia, ta chống bày xong ta đã bao nhiêu lần máu đổ, lần này ta mỗi một ngày 3-4 giọt máu cho con ta thì đâu có chuyện gì khá lạ thấy xin cho con ta. À, ông vua thì ông nói được vậy, thì mấy ông này khuyên không nghe. Nhưng mà cuối cùng rồi thì hoàng hậu thấy được cái chuyện đó. Hoàng hậu nghe người ta kể lại khi mà ông lên núi ông bức tử ông tiên, thì hoàng hậu Vi Đề Hy hoàng hậu mới nói thế này: bây giờ đó mình giết con đó thì mình giết không có được, thì bây giờ nói đại dương biểu ổng cho uống thuốc bắt thai, ổng không cho uống mình cũng không làm gì được, thì thôi chờ cho tới ngày mà sanh ra thái tử đó, thì dặn với một cái người bọn ông đại thần đó. Ông đại thần mà coi như là thừa tướng, mà ông biết là cái thai này sẽ giết Du Bình Sư Dương á, ông mới cho cái con mà tỳ nữ mà lo sức khỏe của bà Di Đề Hy. Khi nào mà hoàng hậu lâm triều đó, hoàng hậu mà ở những buổi mà có cái triệu chứng mà lâm bồ mà để mà sanh thái tử đó, thì cho ông biết, ông tặng cho thằng này cái cô đó là mấy chục lượng vàng của nó, nhà ngươi ném thái tử, nhà ngươi ẩm thái tử, nhà ngươi làm sao nhà trọng tay đây, sanh ra là đỡ xong rồi nhà ngươi ném cái đứa nhà thái tử này cho nó chết, làm sao thì nó chết là được rồi, là coi như ta thưởng cho ngươi số tiền này. Là cái ông quan mà ở trong triều đứng hàng thứ hai sau Du Bình Sư Dương. Thì cái con tỳ nữ này đầu tiên nó không dám làm, nhưng mà người ta đỡ đầu cho nhà ngươi giờ ấm lắm, bộ trật tay đứa nhỏ nó té vậy thôi, để cho nó chết đó. Thì sau khi đúng 9 tháng 10 ngày thì cái ngày bà Di Đề Hy bà chiếm bụng, thì thái giám vào để làm việc, rồi quan Ngự Y cũng vào để đỡ đẻ xong, thì quan Ngự Y họ ngày xưa cái người hoàng hậu đó, cái người đỡ đẻ là chỉ coi thuốc bắt mạch thôi, mà bắt mạch với vậy cũng phải qua sợi dây nữa, chứ không có đụng thai, tại vì vợ của vua, thành ra chỉ có thái giám và chỉ có cái người cung phi mới được vào. Thì sau khi bà Di Đề Hy bà đẻ hơi khó, lý do là sao là bà lớn tuổi rồi, bà sanh hơi có bà chứng bụng rất là lâu, và cuối cùng bà sanh được thì bà muốn mệt rồi, thì bà muốn xỉu rồi, do đó bà nhìn thấy thái tử rồi bà xỉu, thì cái cô mà coi như là tiền nữ trong cung đó, cái cung nữ nó mới ẩm thái tử, là lúc đó là chưa có tên, mới ẩm thái tử ra. Là cái suy nghĩ bây giờ không giết cái ông này thì mình không có thưởng được số tiền rất là lớn, mà mình lỡ lấy được con mình mà giết thì sợ phạm tội, thì nó ẩm lui nghĩ tới hồi cái thì bà run quá, bà đứng bà dùng lui dùng tới, sau thì thái tử dùng một cái thì bà nghĩ luôn nghĩ tới cái bà sợ người ta, bà ném thái tử từ trong cái lầu ba ném qua cái cửa sổ, nhưng mà cái số thái tử không chết, nó rớt ngay trên cái bụi bông cái lùm cây, rớt ngay trên nó gãy cái ngón tay. Thì sau khi tin thái tử sanh ra mà thái tử bị ném xuống lầu, Du Bình Sa Dương ra lệnh hỏi ai, thì nói cái cô công nữ này cô ẩm thái tử mà cô run quá, cô thấy bà hoàng hậu đang xỉu, thì mới ra lệnh là đem bà này đi giết. Thì cái ông thừa tướng là ông mới đem cái bà này ra ngoài, nhưng mà ông ta định đuổi nó về quê, không có cho biết giống gì giết rồi. Thì sau khi Du Bình Sa Dương mới xa lính xuống ẩm cái thái tử từ trong cái bụi cây rớt, mà rớt xuống trên bụi thì nó bị gãy ngón tay thôi, thành ra đặt tên là A-sa-thế. A-sa-thế là cái tiếng Ấn Độ, nhưng mà dịch ra là gãy ngón tay, thái tử gãy ngón tay, dịch ra cái chữ A-sa-thế. Rồi suy đẻ A-sa-thế rồi thì nhà vua bắt đầu được gãy cái ngón tay như vậy, và nó là một cái bọc độc, nó là một cái mụn ghẻ rất là lớn, mà hàng ngày Thái tử không có ngủ được, không riết mà chỉ trừ có vua Bình Sa Dương á, và hoàng hậu dỗ cái gì vua Bình Sa Dương cũng vua Bình Sa Dương dỗ Thái tử, mà A Xà Thế dỗ cái mấy cũng không có có đến, mà hoàng hậu làm cái gì cũng không đến, các cung phi đua nhau dỗ cũng không đến, mà đúng cũng chỉ có ông vua Bình Sa Dương á, ông phải múc cái tay của Thái tử sương mũ lên khi mà bị ném rồi, ông uống cái mũ này, khi mà muốn cho Thái tử ăn uống là phải bút, nhà vua phải bút cái mũ này, mà nhà vua phải thả là Thái tử phải không, do đó ông vừa uống cái mũ này mà ông đứt đứt như vậy đó, thì cái mũ nó chảy ra, mà quý vị biết nó hành ông vua Bình Sa Dương như vậy gần 3 năm trời, thì cái một lần là mỗi lần quý vị thấy một cái điểm kinh khủng đó sinh ra để mà đạo quán, mà Thái tử hoàn toàn không biết gì hết, và do cái ân quán của lúc Thái tử. Cho tới thì Thái tử A Xà Thế lớn lên thì vua Bình Sa Dương dạy cho võ nghệ, truyền cho tất cả những văn hóa, thơ thỉnh tất cả những cái gì mà các thầy dạy về văn võ vào dạy cho vua Thái tử A Xà Thế rất là giỏi. Cho tới khi ông được khoảng 17 tuổi thì bữa đó ông cấu kết với bên ông rất là mê có thần thông, mà Đề Bà Đạt Đa là một đệ tử của Phật có thần thông. Riêng các đại đệ tử của Phật ai cũng có thần thông được chứng A-la-hán. Riêng ông Đề Bà Đạt Đa này cũng là em chú bác của Phật, mà ông đi tu là ông phải luyện thần thông. Mà ông luyện thần thông do cái tâm tham, là ông chưa hết tham chẳng si, thành ra tất cả vị A-la-hán có thần thông thật người ta không có biểu diễn. Mà mỗi lần ông đi vòng cung, mà ông gặp ông đi ngang vòng cung, mà ông thấy ông ta sẽ thấy là ông hiện lên trên đầu ông là lửa khói, rồi ông búng tay lên, ông nói là ông làm mưa làm gió, rồi ông đi trên không, rồi ổng thì hiện thần thông. Thế tử A Xà Thế khoái quá, thì một ngày kia cái ông Bình Sa Dương, Bình Sa Dương thì ổng chờ Thế tử A Xà Thế đủ 18 tuổi sẽ truyền ngôi. Thì Thế tử A Xà Thế lúc đó khoảng là 17 tuổi mới chỗ giữ, đợi nó 16 tuổi thì còn 2 năm nữa, 1 năm nữa là được lên ngôi hoàng đế rồi. Nhưng mà bữa đó là vua Bình Sa Dương rất ủng hộ Phật, đệ tử của Phật rồi. Trong khi đó thì cái ông Thế tử A Xà Thế là ông lại phái thần thông, mà ông không quy y Phật, mà ông quy y với cái ông Đề Bà Đạt Đa là để em chú bác của Phật, để mà ông học cái môn thần thông. Thì ông kia ông nói bây giờ đó ông phải đảo trách vua cha đi, ông bắt vua cha nhốt đi, ông lên làm vua rồi đó, còn ta thì sẽ đảo trách, bữa nay ta sẽ đảo trách ông Phật, ta dành cái chức vụ của như là giáo chủ thạch đòn, rồi tôi với ông họp lại đó là coi như là thúc lãnh hết cái Ấn Độ này. Tại vì ông Phật á, ông là có nhiều đệ tử, 16 ông vua kia đã là đệ tử của Phật, mà ta bắt giết được ông Phật rồi thì 16 ông kia phải theo ta, tức là cái đầu của ông Đề Bà Đạt Đa, ông nghĩ là giết ông Phật là tất cả những người khác phải theo lệnh ông, mà họ làm được là kính Đức Phật là do đạo đức. Còn vua thì khác, thành ra hai người đã cấu kết với nhau. Thì bữa đó Đức Phật vừa đi xuống, vừa đi xuống ở dưới chân núi của Kỳ Sà Quật sau cái thời pháp để đi thực thì ông Đề Bà Đạt Đa ông mới lăn đá cho rớt ở trên núi, lăn xuống Đề Phật, nhưng mà răng xuống lại không có trúng Đức Phật, mà nó bể ra, nó trúng cái chân Phật, Phật gãy một ngón chân úng, nhưng mà không sao. Rồi sau đó Thái tử A Xà Thế mới giúp cho ông Đề Bà Đạt Đa, là khi Đức Phật đi vào kinh thành, ông thả con voi điên ra để mà trà Phật, nhưng mà cảm Phật đi qua, Phật khởi cái tâm từ bi. Khi mà Phật khởi tâm từ bi thì con voi nó tự nhiên nó quỳ xuống và không giết được. Thì ông giết không được, hai người cùng nhau giết Phật không được. Tới phiên coi như là Thái tử A Xà Thế nhân vua Bình Sa Dương, ngài mới đi vào trong cung, rồi ngày từ giả đến bữa nay là tổng đi vào trong thịnh xá tầm thổ bắc quan trai 24 tiếng, tất cả binh quyền giao cho ông thừa tướng coi là hết. Thì đùng một cái đó là ông thừa tướng đó, ông nói ông bận quá, ông nói bữa nay Đức Phật có cái pháp tu là hạ thần cũng muốn đi tu ông trai, thôi bây giờ giao hết tạm thời Thái tử cũng đã 17 rồi, giao hết binh quyền cho Thái tử đi để mà Thái tử coi được cũng vào tu. Thì ông vua đã được rồi thì giao Thái tử, rồi Thái tử nó còn trẻ nó chưa non. Thì hai người vào trong tu đúng 24 tiếng trở về, thì A Xà Thế sau khi nắm binh quyền thì bắt đầu ra lệnh đảo tranh, coi như tước hết tất cả những người nào mà ủng hộ vua Bình Sa Dương, và ông lên ông xin cũng là hoàng đế. Thì sau khi vua Bình Sa Dương trở về thì ông Thái tử ông đảo tranh, nhưng mà trong khi đó có một số lính ở biên cương họ không có trung thành, họ trung thành với vua Bình Sa Dương, và họ kéo quân về và họ giúp cho Bình Sa Dương lấy lại được cái kinh đô, lấy lại được cái địa vị. Nhưng mà lúc đó đáng lẽ đem sẽ thử ra sự bắt chặt đầu, thì vua Bình Sa Dương ông cười, ông không có sự, ông nói là cởi trói Thái tử, không được giết Thái tử. Và ông nói với Thái tử thế này: cha đó có mình con là con trai, còn có năm hai năm nữa cha cũng giao tới ngôi vua này cho con, mà sao con dạy quá vậy, cha có một đứa con trai duy nhất, thì bây giờ con muốn làm vua vậy, thay vì cái tội con đạo trách cha đó, bây giờ các vị tướng lãnh ở biên cương về giúp cho cha để mà lấy lại cái vương vị. Nhưng mà cha, cái tội con là phải chém, nhưng mà cha không đợi chứ con, vậy thì cha sẽ để cái ngôi này cho con. Thôi bây giờ tất cả các vị tướng lãnh mà về ủng hộ ta lấy lại cái vương vị này, tha lỗi cho con trai ta, chỉ nó ham làm vua quá, thì bây giờ thôi ta truyền ngôi cho nó cho xong. Như vậy là khỏi, không có cảnh nồi da sáu thịt, ta giết con ta thì cũng không có tội, mà con ta nó đổi chính ta không có tội. Mà ta nghĩ do cái quả rồi trước á, cách đây mà 17 năm trước ta bức tử cái ông tiên ở trên núi phía Tây, giờ này ông tổng trả quả, coi như cái nghiệp này đã sẵn, cái nghiệp này coi như xóa bỏ nha. Thái tử Giả Xà Thế sau khi mà ông nhập thai đâu có nhớ ông đầu tiên đâu quý vị, không có nhớ. Tại sao thầy dám nói vậy? Bây giờ thầy hỏi một cái vị nào nè, ngày này con còn mang cái thân này, ngày này giờ này năm này đúng 12 giờ phiên năm ngoái con làm gì tôi còn nhớ không? Còn mang cái thân của ông Phong nè, còn mang cái thân này nè, mà thầy hỏi con đúng giờ này 12 giờ phiên năm ngoái của cái ngày như vậy con làm gì con không nhớ, làm sao mà chui vô bụng mẹ 9 tháng mà nhớ, con hiểu thầy nói không? Rồi cho nên ông vua thì ông tha thứ, ông nó coi như là xóa nợ nha. Bữa nay ta với con là xóa nợ, thì thái tử đâu có nói không? Bắt đầu làm lễ tấn phong chính thức luôn, thì tất cả mấy ông tướng ở biên cương trở về, coi như không đạo chánh thì lại là giao cho làm chức chức vậy đó, thì coi như là sống. À, đêm đó vua Bình Sơn Dương làm lễ coi như là tấn phong rồi ăn lễ đắp quan, coi như bây giờ bữa nay ta sẽ coi như là không còn là hoàng đế nữa, ta là thái thượng hoàng, coi như là nhường ngôi điều hành đất nước quân đội cho thái tử Giả Xà Thế thay vì hai năm nữa. Vừa làm lễ đăng quang ngày hôm sau là ông mấy ông tướng rút ra biên cương hết, thì bắt đầu A Xà Thế mới thấy là thu hết binh quyền, A Xà Thế mới ra lệnh đổi những tướng lãnh mới, thu bắt mấy ông kia hết, trút coi như là lột cái chức vụ hết, và bắt vua Bình Sơn Dương nhốt vào trong ngục, hạ ngục ngay, nhốt coi như là đem vô nhốt liền. Lúc này ông toàn bộ binh quyền ông nhốt, vì thế cái nghiệp vậy sao không? Ông vua Bình Sơn Dương muốn xóa cái nghiệp đó mà xóa không được, coi như là ông tại vì nó quá, cái đời trước đó, là 17 năm trước là giết ổng, mà đời này là ông phải giết lại mới được, bây giờ thấy kinh khủng không, cái nghiệp cha con đó mà ông Giả Xà Thế thì ông không biết, ông tức quá. Những cái tên mà nó ở trong đó nó nói là thái tử phải giết, không giết một ngày nào đó vua Bình Sơn Dương ông được sự ủng hộ của nhiều tướng lãnh lắm, thì bây giờ ra tay trước giết đi để coi như trừ hậu hoạn. Và cuối cùng thái tử do cái nghiệp đời trước ông không nhớ gì quá khứ ông đầu tiên đó, thì ông ra ông giết. Thì bắt mà giờ giết thì cũng mang tiếng rất là sợ, tại vì giết ông Bình Sơn Dương, mà Bình Sơn Dương là đệ tử Phật, mà rủi ngày mai á ông Phật biết mình giết rồi, ông Phật nói tiếng một cái là 16 nước mà nhất là vua Ba Tư Nặc, vua Tư Ba Tư Nặc là một cường quốc mà lại là bà con chú bác trong dòng bên ngoại của vua Bình Sơn Dương, rồi thành ra có đem quân về đánh. Thôi bây giờ đem ổng vô nhốt trong ngục không giết, thì như vậy á là khó có ai mà đem quân cứu ông, còn giết ông người ta sẽ trả thù. Nhốt ông trong ngục, bỏ đổi chết, nhốt ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, thì bà Di Đề Hy đó, bà thấy con mà giết như vậy đau khổ quá, ông thái tử ra lệnh tất cả mọi người không được đem nước, không được đem đồ ăn cho vua Bình Sơn Dương, để cho bà vua Bình Sơn tự chết đói. Và giống như hồi xưa ông bất tử, bây giờ cái nghiệp này ông nhốt trong ngục, thì chỉ có trừ bà Di Đề Hy đó thì bà không có nhiều ân quán gì hết, thành ra là bà được ra vô thăm chồng. Thì lúc đó thái tử là sẽ thấy nó chỉ có mẹ ta là mới được vô thăm thôi, còn tất cả không ai được thăm. Thì hàng ngày bà vô và vô ra, mà thấy chồng đổi quá bà không biết làm sao, thì bắt đầu bà mới suy nghĩ hoài biết làm sao để nuôi chồng. Thì cô biết cái bơ bên Ấn Độ đó, bà tắm rửa sạch sẽ, các bà lấy cái bơ đó bà trét ở trong người, bà trét bơ như vậy dương vật ông bà trộn đó, bà trét trong người, cái bà vô đó bà lấy móng tay đó mà cởi đồ ở bà cào đó mà đút cho vô mình sử dụng ăn. Rồi đó bà giấu nước ở trong người, bà giấu này kia, mỗi ngày bà đem vô bà nuôi, thì bà nuôi bằng cái bơ trộn với mật ong, rồi bà tho vô người bà. Rồi khi đi vô nó xong, bà lấy một tay bà cạo những cái đó bà đút cho vô Bình Sơn Dương ăn, thì vô Bình Sơn Dương từ từ phục hồi lại. Thế tức là sao thế nhốt như vậy khoảng tháng sau vô thì thấy ông vua sao mà hồng hào, không khỏe mạnh. Thế tự hỏi hồi như đứa nào tinh tế, nó dạ không ai dám nói. Cuối cùng thì cái tên gác ngục đó nói dạ thấy là coi như là bà Hoàng Thái Hậu là mẹ của đại dương, hằng ngày bà vô đây bà trét cái gì trên người đó. Thì sau khi vua thái tử A Xà Thế lúc đó là đại dương A Xà Thế mới lết coi thấy mẹ làm vậy, mới tính giết mẹ luôn. Chẳng qua đem giết mẹ, thì trong khi đó mấy ông quan đó trong đời đó chưa có ai mà giết mẹ, ta giết cha ta giành ngôi chứ mà giết mẹ chưa thấy, mà giờ nó đại dương giết mẹ một cái là đại dương mất hết tất cả sự hậu thường của tất cả các tướng lãnh, họ sẽ về họ đòi trách ngay. À, đại dương mà giết mẹ rồi này đại dương không còn xài được nữa, thì nghe lời đó thì ông không giết mẹ, nhưng mà ông nói giờ thôi bà muốn ở tù tôi nhốt bà luôn. Thì bắt đầu hai bên hai cái ngục không cho gặp nhau, nhốt mẹ luôn, nhưng mà mẹ thì vẫn cho ăn, cha đó thì để cho chết đói. Thành vua Bình Sa Dương thì ông nghiện đói, sau khi bà Vi Đại Hiệu Thế Hậu cũng bị nhốt thì ông không còn đồ ăn nữa, thì ông buồn quá, ông hướng về cái núi Kỳ Sa Quật. Lúc đó Phật đang ở núi Kỳ Sa Quật và thuyết pháp, thì ông nói con biết cái nhân quả, thành bây giờ Phật cử một người lại để khai thị cho con. Bây giờ con đau khổ quá, con không biết làm sao con chết có đi đâu, vì con đang buồn. Thì lúc đó Phật biết được, Phật mới sai ngài Mục Hiền Liên, ngài Mục Liên có thần thông, ngài mới dùng thần thông, ngài đi xuyên qua cái vết tường, ngài bay vô, ông đó là thần thông giỏi nhất để tư Phật. Ông vô tới nơi và ông thuyết pháp cho vua Bình Sa Dương. Ông nói đại dương, cái này là cái nhân và cái quả, không có cái gì kia khổng thì không có xảy ra. Ngày xưa cách đây 17 năm đại dương bất tử, cái ông tiên trên núi ông khổ cỡ nào ông năn nỉ đại dương có tha ông, thì bây giờ cái thai này nó trở thành ban gia, bởi vậy coi như là nó giàu để nó đòi nợ, đại dương vui vẻ trả nợ đi. Bây giờ ông nói tôi chết vậy đâu, đại dương vui vẻ trả nợ, bây giờ mới chỉ cho đại dương phép là niệm Phật là thu bà con trai. Đại dương còn sống có 24 tiếng nữa đại dương chết, mà ta bây giờ ta thử dư sức dùng thần thông đem vô, mà ta đem dùng thần thông như vậy là ta đi ngược lại cái lực nhân quả. Thành ra thôi bây giờ ta truyền cái dưới bác quan trai cho đại dương, đại dương có thể, đại dương không thể xuất gia được mà đại dương có thể tu. Thứ nhất là đại dương có thể là không sát sanh được không, đại dương được. Thứ hai không trộm cướp được không được. Thứ ba là không dâm dục được, giờ ông là vua còn gì có cung thư để dâm dục. Thứ tư là không nói láo. Thứ năm là không uống rượu. Thứ sáu là không ăn uống phi thời để dòng mà ăn đồ ăn đâu nữa. Thứ bảy là không nằm giường cao chiếu rộng, là phải nằm dưới đất. À, thứ tám là không trang điểm và làm trộm hát. Ông vua nói là cái này tôi còn cung phi mỹ nữ đâu mà trang điểm. Thứ tám với bác con trai này nó đẻ ra là do Đức Phật sai. Thì một chuyện liên duyên truyền giới ông công đức tu một ngày một đêm như vậy, thì đại dương vui vẻ khi mà ông hiểu được, ông nhớ là được cái cảnh ông bất tử. Sau ngày một chuyện liên thì dùng thần thông trong nhớ là cái cảnh ông bất tử, ông thấy tử này lúc đó ngày vui vẻ, thì đúng trong một ngày một đêm tu bắt bạn trai mà 100 năm dài, sau đó ông xả báo, ông vui vẻ trả nợ. Còn khi mà ông than tất thì đau khổ, ông vui vẻ trả nợ. Và khi đó ông niệm Phật, ông hướng về Phật, ông giữ giới đúng 24 giờ ra thì ông chết, và ông lên ngay ông làm một ông thiên tử ở cõi trời ở trên đạo lợi, cũng giống như là cái ông mà Đinh Bá Lộc này, mà sau khi chúng ta tụng kinh thì ông được nóng đây lên cõi trời, mà nóng ở đây lên cõi Phật, nhưng mà ông nóng đây cõi trời. Thì sau đó bà Di Tự Hi bà cũng khổ quá, bà nghe tin là chú Bình Sa Dương sau khi thọ bắt con trai bà đã xả báo an lành chết có thổi tướng nóng về cõi trời, thì bà mới hướng về cõi Phật. Họ mà hỏi mấy cái người tiều, bà nói ta thì được thái tử cho ăn, nhưng mà ăn bây giờ đại dương chồng ta đã chết rồi mà nghe nói được về cõi trời, thì bây giờ ta cầu Phật cứu thì Phật cũng sai. Ngài Mục Hiền Liên là nói chuyện với bà, hỏi tại sao bà muốn cái gì. Thái tử vẫn nuôi bà, bà nói nuôi mà ở trong được cái là thái tử rất là thương ta. Thái tử làm cho bà cái giường bằng vàng, rồi thái tử làm một cái cồng á, cồng mẹ lợn mà cũng còn bằng vàng luôn, rồi cái gối thì đồng một sọt, cái áo thì này kia, chỗ ăn cũng đầy đủ. Bây giờ tụi con có 4 con, tụi con giấu tụi con trong một cái nhà dưới này, mà bữa nào con này nó bắt cô liễu biệt rồi nó làm cái khung điện này thành ra là vàng bạc hết rồi, nó nhốt cô đôi này cô có chịu không? Phải không? Thành ra nó thả ra cái cầu bằng vàng, nó cũng là giống như cầu bằng sắt thôi, mà ngủ trên cái gối kim cương nó cũng là cũng vậy thôi, nó cũng là cái tù thôi. Ở đây giờ bà muốn gì nữa? Tôi muốn giải thoát, tôi cũng không có muốn trở lại cõi này nữa. Thì cái bên ông vua Bình Sa Dương á, thì ông chỉ muốn đi về cõi trời, còn bà này tôi không muốn cầm cái cõi này, thấy đẻ những đứa con mà lại nghịch tử, con mà bất hiếu gì, tôi không muốn về cõi này nữa. Thì lúc Đức Phật mới giảng cái kinh là quán vô lượng thọ đó. Bây giờ chồng của bà đã về cõi trời mà bà không muốn về cõi trời, thì bây giờ bà muốn về cõi nào? Về cái cõi nào mà tôi không thấy người ta con bất hiếu, tôi không muốn là mang nặng đẻ đau, tôi không muốn cái cảnh mà coi như là cầu bất đắc sinh lão bệnh tử, rồi kẻ mà mình không thương thì mình phải ở một nhà, kẻ mình yêu thương mình phải xa lìa, cái đó là 8 cái khổ thì tôi không muốn nữa. Thì Phật nói vậy là ta giảm cho nhà ngươi và cõi cực lạc. Và lúc đó thì ngài Mục Hiền Liên này chưa biết gì thế giới cực lạc, ngài bây giờ nó bảo muốn vậy sao, bảo không muốn về cõi trời làm sao. Thì lúc đó Đức Phật nó cứ kêu thầu bà con trai đi, và từ từ bà tu, tại bà đâu có bị vua ai sẽ thể bất tử đâu. Và bà tu và Đức Phật mới xuất hiện, dùng quá thân bay là Đức Phật mới hiện ra một thế giới Tây Phương, và bắt bà quán vô lượng thọ đó, quán cái cảnh cực lạc là Nếu bà nhìn về mặt trời, mỗi chiều bà hướng ra cái mặt trời lặn, bà nhìn về cái mặt trời lặn, đó là thế giới của Đức Phật A Di Đà phương Tây. Và bắt đầu bà quán cái cảnh để cho bà thấy cái cảnh là cực lạc rất đẹp như tuyết. Ở đây những ngày mà tháng 2 ở đây trắng xóa như thế nào đó, thì coi cực lạc nó cũng trắng xóa hết như vậy, nó cũng đẹp như vậy. Thì cho bà quán những cảnh đó, thì sau đó là cái kinh A Di Đà là cái kinh đầu tiên mà Đức Phật giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ là cho cái bà Hoàng hậu Di Đề Hy. Và rốt cuộc bà tu như vậy một thời gian sau đó, thì trong một năm ở tù thì bà không thấy thoải mái một lần, bà đau khổ bà quán, bởi vì cái cõi này chỉ nhốt được cái thân bà chứ không nhốt được cái tâm của bà. Và cái tâm bà hướng về thì đúng không, sau đó thì bà biết trước cho Đức Phật Di Đà hiện lại, và trong vòng thời gian một năm sau giờ bà được dẫn sanh. Thì bữa nay thầy muốn nói một câu chuyện ngắn, trong này đệ tử thầy hiểu rất nhiều những cái gì mà quý vị được á, quý vị đừng có chừng nghĩ ai cho quý vị hết á. Quý vị nhìn kỹ nè, thầy qua đây thầy thấy nhà của Úc Phong á, thì một miếng đất khổng lồ, vô cửa hướng này ra cửa hướng kia, cái hồ nước rộng rãi. Chỉ có khác một cái đó, là Phong đang tự xây cái nhà tù ra mà chứa mình nhốt vào trong thôi. Nhưng bây giờ rồi nhà của bây giờ của con của cô Liễu Nguyệt thì nó thuộc loại không có bằng nhà Phong, nhưng mà cái gì thật sự ra thì trong nhà Phong cũng có một cái phòng chơi, thì đây cũng có phòng karaoke, rồi ở trên đây Phong có chỗ phòng rượu, trong đây cũng có phòng rượu, nhưng mà chỉ khác nhau có cái chỗ là nó đẹp, nó decor thôi. Thành ra tất cả những cái này thì nó chỉ là những cái cung điện mà nó nhốt chúng ta trong này thôi. Bây giờ quý vị nhìn kỹ coi, quý vị nhìn kỹ Phong sướng thiệt, ai cũng nói sướng, nhưng mà tôi hỏi quý vị, nhà giàu sướng hay nhà nghèo sướng? Nhà nghèo sướng hơn. Tôi hỏi quý vị, người nào dễ tạo tội hơn? Bây giờ Phong có đi đi cái chuyện gì qua Mỹ, họ có đi cái chuyện gì qua đảo nào, hôm qua Thái Lan, rồi năm nào, năm sáu, cái năm đó là bắt đầu của Thái Lan khổ rồi đó, bắt đầu khổ rồi đó. Thái Lan bắt đầu nó có những cái trại mà coi như chuyển tiếp là thời gian nó hơi khó rồi, chứ Thái Lan là cằn lắm đó. Chuyển á, còn thầy thì 80 như vậy rồi, nói chung á. Rồi khi mà, nhưng mà con cũng được phỏng vấn Hoa Kỳ. Rồi khi mà con qua tới Mỹ là con còn có túi ICM giống như thầy, một cái lá hình phổi và một cái I-94, đúng không con? Rồi ba gà đá cũng đá mình đủ thứ, rồi mình qua thành lập mình đi Mỹ. Con lúc đó là qua Mỹ bao nhiêu tuổi? 24-25 tuổi, một thanh niên, thấy không? Rồi lúc đó trong đầu con đó cũng giống như thầy thôi. Thầy qua lúc đó thầy mới, thầy sinh 1952 tuổi Nhâm Thìn, thầy qua đảo năm 80, lúc đó thầy mới 20 tuổi gì? Cũng 20 tuổi thôi, phải không quý vị? Không trẻ măng à. Mà lúc đó thầy hiểu đạo rồi mà thầy cứ trong đi Mỹ thôi, mà cứ ngu. Trong khi đó ở tại đảo đó, mỗi một ngày thầy có thể là quy y tới 8-9 ngàn người, đó nó đổ vào vào cái thời gian 80 đó, mà không ngu ở đại hoàng pháp, mà cứ trong đi Mỹ. Tại lúc đó thầy chưa có hiểu gì nhiều, cứ mê đi Mỹ là thiên đường. Rồi con nghĩ mình qua tới Mỹ rồi thì cái hội USCC nó bỏ lãnh mình, nó cho $300, con nhớ không? $300 rồi nó dẫn mình đi khắp một vòng. Mà hồi đó nó thầy nghĩ làm sao mà mình có được $500 một tháng là mừng lắm. Rồi khi mình có được $500 mình nói làm sao mình có $1,000 là hạnh phúc, mà lúc đó mình ở là ba mình, phải không? Rồi con nói lúc đó mình đi xe cũ, mình nói làm sao mà mua được chiếc Toyota Supra Civica. Cái thời con qua đó là cái Honda, cái Toyota Civica là ngon nhất, mơ tưởng hoài. Rồi con nghĩ là tới ngày con có cái nhà, có cái phòng, rồi con thấy khi mà con mơ được 10 ngàn, nó con trời cho có 100 ngàn nó sướng lắm. Nhưng mà hỏi Phong, khi mà con có 100 ngàn là con có sướng không? Rồi con có 100 ngàn, con nói con 1 triệu chắc sướng, nhưng mà có 1 triệu cũng không sướng. Mà con có 1 tiệm neo, con nghĩ chà chắc có 2 tiệm sướng, nhưng mà có 2 tiệm khổ theo 2 tiệm, có 3 tiệm khổ theo 3 tiệm. Thật ra con thấy rõ ràng rồi đó, mình hạnh phúc ở đâu không thấy, con thấy rõ. Thật ra thời mà mình còn thiếu thốn á, mà mình muốn cái gì không được, mình tìm mình mới thấy thỏa mãn, mới hạnh phúc. Còn bây giờ con thấy cái gì con muốn cũng được, riết là con thấy nó không có hạnh phúc nữa. Mà hầu như là những cái đó nó làm cho mình trở thành ra bây giờ hạnh phúc ở đâu. Thầy nói rõ bây giờ hạnh phúc ở đâu đây. Hạnh phúc không phải ở trên cái ngôi nhà của con đâu. Cái ngôi nhà con nó không phải hạnh phúc. Tại vì khi mà con mua một cái nhà con biêu vừa xong á, là nó dồn dập tới cái tháng Tết, rồi cái 2 lần mà đóng thế là nó con đóng thế cho Hoa Kỳ, đóng thế là nó ngột mặt luôn. Rồi con gì cũng có tóc. Cái người hồi qua mình đi xe bus mình không có tạo tội. Bắt đầu mình có chiếc xe rồi bắt đầu mới bị tiết kiệm. Mà có chiếc xe cũ rồi là không có tội bằng chiếc xe lớn. Thấy chưa? Con thấy có cái gì đó. Cái người già bắt đầu hạ mà nó đi theo sự nghiệp là có gì khổ đó, có gì khổ đó. Cũng như thầy đi qua bên Hào Quang mới cách đây vừa 2 tuần trước, để lo chuẩn bị để mở một cái pháp hội Hào Quang sắp vừa, thì quan điểm muốn khách sạn, thì muốn convention center đủ thứ, thì đệ tử có thể Hào Quang lái limo không ạ? Thành ra thầy leo lên chiếc limo, nó đón thầy, nó trồng qua này cái thầy, nó thầy thật công nhận ở lâu quá được đi chiếc limousine trong này nó ngồi, nhưng mà thầy không có uống rượu được, thầy đã gặp cái đệ tử của thầy thôi, limousine mà nó để limo là uống. Cái nó nói, thầy ơi, mỗi một lần á, mà tới cái giờ sáng mà tới phiên con mà ghép tài đây là để đón phiên đón khách ở phi trường á, đi limo thì con lại đi cài đó, thầy nói ủa vậy hả? Mà trong mình á, thầy leo lên chiếc limo thì cảm thấy thật hạnh phúc quá, sung sướng, thấy không? Cái limo nó dài, trong đó có tủ lạnh, có đồ ăn đủ thứ, nhưng mà ngược lại đó, cái thằng lái limo đi tưởng thầy nói là con đi cài, thì quả thật nếu cái hạnh phúc đọc tiếng xe limousine đó thì thầy cũng hạnh phúc, thằng hạnh phúc, nhưng mà thằng đó mỗi lần mà nó đi đón khách nó kêu là đi cài, mà mình cũng leo lên limo mà mình lại đi enjoy, khác nhau có cái quan điểm thôi. Bây giờ thấy rõ ràng không? Như vậy á, chẳng hạn như hồi trưa này thầy lại nhà con, thầy đi vô với một phái đoàn, thì những người kia họ không phải nhà con, họ enjoy, họ nói à con nhẹ nhàng không đã ha, hội tâm cũng lớn, cái gì cũng lớn, cái gì cũng đã hết, có Phật bà đứng ở ngoài, nhưng mà thầy lại enjoy thì hạnh phúc, nhưng mà không, thật sự con không có thời gian để enjoy nữa. Con hiểu thầy nói cái gì không? Tại vì con về đó là con bị đủ thứ chuyện nó đưa đến đây, nó đưa đẩy lại, con điều hành cả một cái hệ thống, chỗ này gọi chỗ kia gọi, chỗ kia gọi, thành ra con không có tìm được hạnh phúc. Cho nên người ta nhìn thấy ở nghe ông Phong này, thầy nghe nói á, ông Phong này là cái tay coi như là có máu mặt về nghề theo bao nhiêu cái chỗ rồi, nhà hàng chay cũng có con, chỗ nào cũng nói cho con, nhưng mà đối với thầy là con có gì khổ ở đó. Con nhìn lại con có bằng cái thằng Thông lúc mà ở đảo không? Con có bằng cái thằng Thông mới vừa qua ở cả ba bên đâu? Vô tư không? Con nhìn con với một cái người trong này con thấy Triển không? Triển á? Triển nó chỉ nhỏ hả? Triển với con bằng tuổi mà con thấy Triển nó trẻ không? Triển á? Triển. Bây giờ thấy con Triển không? Bây giờ nhìn thấy là như sư phụ 65 tuổi rồi đó, mình thấy sư phụ thoải mái không? Cười, giỡn. Trong khi đó con thấy rõ ràng, tại vì sao? Tại vì mình bỏ hết. Thành ra con tại sao có mắt con sâu? Và tại vì con đi tìm thiên đường, thấy không? Mắt sâu hút bóng thiên đường, thấy không? À, một căn biệt thự lá vàng chợt bay, người về giữa cuộc đổi thay, thấy phong thấy lòng đi mất, thấy cơn mê vô thường. Hiểu chưa? Bây giờ thầy phân tích nè, khi mình hiểu đạo như vậy rồi đó, con không có sướng hơn những thành tù ở Mỹ Đen, Baltimore này đâu. Những người Mỹ Đen ở đây đó là họ đang trả nợ tổ tiên, có phải là những cái người Mỹ Đen này bị cái tuổi gia cánh đầu tiên đây nó bắt làm nô lệ không? Có không quý vị? Nó nhốt ở Phi Châu, nó qua đi nó làm nô lệ. Và bây giờ theo luật nhân quả đó là Baltimore này cứ ăn ven phe 10 đời luôn, mà hở họ đụng chạm thì biểu tình đốt xe đốt cổ, có phải không? Bây giờ có phải quý vị nhìn luật nhân quả quý vị có thấy rõ không? Hồi đó Mỹ trắng cái tụi ăn lê qua đây là chúng mày còn thuộc địa của anh, nó bắt cái buôn nô lệ, thì bây giờ chính chúng ta làm để nuôi những người đó, đó là luật nhân quả. Chúng ta có thấy rõ ràng chưa? Thì bây giờ đó, bây giờ thầy nói con nghe nè, một người có một cái tiệm thôi thì điều với một chủ phố, phải không? Điều với một người coi như là điều với 10 người thợ, và điều với 6 cái ghế, một cái water heater, 2 cái heater, 2 cái central air, rồi điều với những cái license lâu lâu cái này kia, mà con điều với bao nhiêu cái phiền não đó, con thấy rõ ràng lắm. Rồi khi đó mà con giàu rồi đó, con lại bị những cái xấu xé khác, con gửi về cho bên ngoại á, mà bên nội thấy không được là gửi qua cụm len, mà gửi cho bên nội đó thì bên ngoại cụm len con. Mà bây giờ rồi đó, con thật sự thì nói cho con nghe đó, con có ngủ nhiều lắm á, cái nhà có 10 ngày siêu cấp phép con ngủ nhiều cũng một cái giường mét 8, phải không? Con ăn nhiều lắm cũng 1.2 lít thôi, phải không? Con bây giờ có 10 chiếc xe, con cũng đi được lần có 1 chiếc thôi, con thấy rõ chưa? Nhưng mà mình lại nặng nề. Bởi vì đi tìm ở thiên đường ở đây không có thể nào tìm thiên đường. Con cứ hỏi kỹ coi, những cái gì thầy nói hỏi đó, mình nghĩ có 10 ngàn là sướng lắm, nhưng 10 ngàn là cũng không sướng, rồi có 100 ngàn cũng sướng không sướng, rồi có 1 triệu cũng không sướng, rồi có nhà cửa, thì bây giờ có cái gì? Thật sự ra những cái đó thì con nghĩ cái đó là mất hết. Những cái đó mà đứt hơi thở như Lộc là mất hết, con mà đứt hơi thở cũng mất hết. Bây giờ thằng Lộc á, vợ nó cũng sẽ đi đem khăn tan đầu hàng, mà con tới một ngày nào mà coi như vô thường đã đến á, vợ con cũng đeo khăn tan đầu hàng, kể cả view gate cũng đeo khăn tan đầu hàng, kể cả joystick cũng đeo khăn tan đầu hàng, Thầy nói mình nhìn thấy cái ông bà chủ có Facebook là khi con gái ông ra đời là ông hiến hết năm mấy chục tỷ đô la. Ông đó khôn không quý vị? Rất là khôn. Thấy không? Ông để cái đó không ai lấy được hết. Không ai lấy được hết của con ông. Còn những cái tài sản của con á, thật sự nó hư, nó lấy rất là dễ dàng. Tài sản của con nó lấy rất là dễ dàng. Trong người con á, tim gan tỳ phế thận. Bây giờ con khám bệnh nó bắt đầu bác sĩ nó cho nè, máu mỡ hơi dư rồi nha, thấy không? Đường hơi nhiều nha. Rồi nó cho cái thực đơn con cử từ từ rồi, phải không con? Bắt đầu tới cái tuổi này là tuổi bắt đầu cử rồi. Con sinh ngày 62 phải không? Thì bắt đầu con thấy bắt đầu cử rồi, cử từ từ hết rồi. Thành ra cái lúc mình được ăn thì mình không được ăn. Bây giờ so với cái thằng ở trong tù nha, một cái thằng tù á, mà nó ở vô tù đó, nó ở trong đó, máy lạnh nhà tù hư nó có sửa không con? Chính thầy trò mình nó quay trong thế sửa cho nó. Rồi cái thằng đó đi làm răng nó có đóng mi, nó có đóng sơn hồng, mình đóng thế nuôi nó làm răng. Rồi tới giờ nó ăn á, có người ta bưng cho nó, phải không? Rồi nó ở tù nó muốn đi học á, mình cũng phải trả tiền cho nó. Thành ra con á, khá con cái đó là con á, là được tiếng ông chủ. Nhưng mà cái nhà con hư máy lạnh máy nóng á, thì con phải kêu công tắc tôi, coi như là em có xin lên vô sửa. Bể ống nước con phải kêu vô sửa. Rồi đóng ra con phải kêu đưa tất cả mọi thứ mà con bây giờ trước nhà con, con phải mua cái xô ra nó lớn, nó đi nó té nó làm dạ nó cũng xu con, mà tôi mỗi cái tiệm của con đều có liability hết, đúng không con? Sợ lo xu. Thành ra cái tiền của con nó vô rất là nhiều, nhưng mà nó nhiều ngõ để chạy ra, nhưng mà con cũng hưởng nhiều đó. Thành ra so con á, cái nhà con về đó nhiều khi con cũng phải lao bàn đó, mình còn mấy thằng tù nó vô đó có người đi nằm, có người chi phí hết. Thành ra nó người có cái là nó bị nhốt, nó trong ngày đêm thành tù, nó trong cái ngày nó ra tù. Còn con thì tự con xây cổng trước cổng sau con phá. Mà bây giờ cái thằng nghèo á, cái thằng nhà tù nó có ngủ mà nó nghe mà alarm hụ cho nó chúc mừng có thằng nào vượt ngủ. Còn con mà đang ngủ mà alarm nó hụ á, mà con mà kèm chỉ coi có chuyện nào không, chuẩn bị điện thoại. Như vậy á, ở trong tù mà alarm hụ là một thằng kia nó ok, cút lắc có thằng bạn inmate đang chuẩn bị được tự do. Còn con mà nghe mà alarm hụ là con không có ngủ yên. Thì như vậy khác nhau ở chỗ đó là cái nhà tù của con phải tự maintain, con tự bảo trì, con tự sửa chữa, mà con tự đóng thế, và con tự nhốt, mà không bao giờ có cái tư tưởng ra khỏi cái nhà tù đó. Hiểu chưa con? Còn những cái thằng trong kia ngày đêm nó trong nóng nó ra như vậy, con chết con đi về đâu? Con chết có những cái ngôi nhà mà có những người nó mà không hiểu, họ ở là ma quý vị, có những con ma, những cái ngôi nhà ma con biết không, chết từ nó hiểu là những con ma từ thời mấy trăm năm trước, quý vị có tin không, mà vẫn còn ở ngôi nhà đó quý vị. Có những ngôi tiểu bang, có những ngôi nhà, thì nếu mà không nói những cái này đó, những người có tài sản thì bám víu vào trong cái tài sản này, mà cái tài sản dễ mất nhất là cái vật chất này. Cái nhà sản này ba cái dễ mất. Đầu tiên đó là vợ con phá tán, thứ hai là cờ bạc. Con đã từng thấy những bạn làm neo của con rồi đó. Có một ngày đêm có những cái trận football nó đánh một cái, nó có thể nó người ta mua được trả ông già, con tin chuyện đó rồi phải không? Thầy có những đệ tử đó thầy biết mà sạch tắt lên. Rồi cơn ly dị, rồi cái mà nó lấy nặng nhất ấy, là cái sức khỏe của con. Sức khỏe của con bây giờ con đi đâu người ta cũng thương con hết, ta cũng quý con hết. Chưa cái ngày nào đó mà con nằm giống như phong vậy đó, mà người ta lại thăm con, cái đó mới thật sự là người ta thương con. Còn bây giờ ông Phong đi đâu người ta cũng chào, đó là người ta chào cái gì, người ta chào cái gì con để ý giùm, con không nhận được tình thương thật sự từ người ta, phải không? Bởi vậy khi hồi sáng thì con mời thầy lại để ăn vị Phật, thầy mới nói với con, sư phụ đến đây là do con bạn với con của cô Liễu Việt, cái thằng gì đó, Hiếu nó nói là bữa nay có cái anh Phong, thầy không biết con là ai, là mời lại để mà ăn vị Đức Phật và Quan Âm. Thì thầy, con nói với thầy là con chưa có chuẩn bị Đức Phật ở trong. Thì thầy cười là con nói nhà có hai sư tử, thì lời thì thấy hai sư tử thì lắc đầu luôn. Sư tử thế gian là có con đực con cái, con nhớ coi có con sư tử nó đè con cái nó đứng với đực, nó là sư tử có vợ có chồng. Còn con thường hai con sư tử này là coi như là độc cô cầu bại, tức là cô độc á, là con dù có vợ con hai vợ chồng con cũng không ở trong một nhà nữa. Đúng không? Tại vì sư tử này là sư tử coi như là sư tử cô độc, phải không? Thật ra là tôi nói cái này sư tử của chùa chứ không phải của nhà. Cái thứ hai nữa là con đi thỉnh coi như là cái ông thầy nào ở Việt Nam mà coi như phong thủy sanh lão bệnh tử, mà ông nói là sanh lão bệnh tráng rồi mới tới tử, không? Thành ra nó trật cái bài vẽ cái thứ hai, nó đâm, nhìn mấy cái đồng giống nó đâm vô gia đình con, nó đâm ngay cái dừa con, nó dồn cười luôn, đụng thật mất hết. Nhưng mà ngược lại, ăn vị Đức Phật trước ở vậy đó, là chỉ có chùa thôi, có thấy chùa. Mà khi họ làm chùa đó, đầu tiên họ ăn vị tượng Phật, rồi trong đó cái nhà, rồi từ từ họ mới thỉnh Phật sao để mà cho Phật tử thấy có cái chùa này kia này. Còn con mà sách thì là ăn vị là cái chùa đó, con thì mới thầy cười thì nói, có thể muốn suốt con đi tu, tại vì con đi tu sao được, bây giờ cái giấy sắp tu.
Tại con nghĩ nhà con là chùa rồi.
Thế à? Bởi thầy cười thầy nói đó, thầy dồn thầy nói bởi vậy cái này nó cũng đúng lắm. Nó đúng là tụi con mà ở chung với nhau mà mới như là 24/24 giống như cặp vợ chồng bình thường, tụi con đứt gánh liền, đứt gánh liền. Mà thật ra đó, con bây giờ con nhìn kỹ, khi mà mình đã có sự nghiệp rồi đó thì cái chết nó gần kề tới đây rồi, chết nó gần kề tới đây rồi. Thật ra ý thầy giảng này, thầy lấy cái tiêu chuẩn con thôi, giờ lấy với người nào cũng vậy đó. Thật sự ra đó, con nhìn thấy những cái tài sản nào không bao giờ mất là trí huệ. Trí huệ như sư phụ với con nè, sư phụ nói cho con nghe, con chọn cái nghề gì đó mà đúng đệ tử của Phật là cái nghề thầy chùa là cái nghề cao quý nhất. Mà thầy chùa phải đúng nghĩa nha. Thứ nhất á, cái nghề neo mà càng già nó cái mắt nó mờ, dũa vô phiêu đi cổ bị nó không kêu. Ca sĩ càng già càng mất giá, người mẫu càng già cái bó đi càng nở ra còn mất giá, sư cô với hòa thượng càng già càng có giá. Hiểu chưa? À, tại sao mà con phái hòa thượng Thích Tâm Châu? Tại ổng già hơn sư phụ, phải không? Chứ bây giờ có cái bà thợ nào bà vô bà nói già, em hành nghề từ năm 1980, phải không? Bây giờ thầy chỉ con một cái bà đệ tử của thầy 75 tuổi mà đi thi neo 10 lần, con tin bà can đảm. Tôi nói tôi mà tiểu ban tôi cho bà đậu 75 tuổi mà thi đậu thi neo 10 lần thiệt á. Bởi trong làng thầy đó dẫn đi làm neo. Mà bây giờ thầy con muốn tìm thợ không? Cái bà già 75 tuổi con dám vào cho làm không? Thật ra con quý rồi, Thượng Tâm Châu thầy ông 80 mấy tuổi già sư phụ phải không? Thật ra cái nghề thầy chùa càng già càng có giá. Mà bây giờ sư phụ qua đây là sư phụ nói cho con nghe nè, bây giờ nhà con về sư phụ nói ngày mai sư phụ muốn ở một đêm con cho ở không? Cho phòng ở chứ mà lựa cái phòng ngon nhất có không? Lựa cái khăn mới nhất phải không? Thay cái điện mới nhất phải không? Và trong nhà con xe con thầy muốn đi xe nào để cho thầy đi thử cho đi không? Cho, thầy đâu có trả tiền bôi gệt, thầy không trả tiền xe, bây giờ thầy đi đạp đi cách 50 tiểu bang là coi như là vì gì bút vé thầy đi. Con hiểu thầy nói không? Thành ra khi đó mình đúng nghĩa là một cái gì tu sĩ đó thì mình khác. Thật ra con thấy như hồi sáng đó, khi thầy lại ăn gì cho con, thầy lại Phật ngay dưới đó, thầy đuối đầu thầy lại, thầy nói là đây như là thầy có một cái lời nguyện, thầy nói đây là cái này là cái một cái chỗ này là ông chủ nhà này ông không như có duyên với Phật pháp, tôi cũng không biết ông là ai mà do cái duyên tôi đến đây thôi chứ con không biết thầy duyên cho thầy đến. Mà đa số thầy nói con một câu liền, thầy đến đây không phải vì cái bao lì xì mà ăn gì, tại vì thầy cũng không có thiếu gì hết. Thầy sướng hơn con á là cái thứ nhất ấy, là thầy để lại sự nghiệp trí huệ cho đệ tử của thầy, những hàng đệ tử của thầy là thầy để lại trí huệ. Thầy cũng có tài sản, cũng có ba bao nhiêu tiểu bang, nhưng mà con đẻ không có bằng thầy đâu con. Thầy tới 3,000 đệ tử từ Hoa Kỳ không tốn miếng tả. Con đẻ con tốn, con nuôi nổi 3,000 đứa như sư phụ không? Hả? Nếu mà nói giàu con không giàu hơn sư phụ, tại vì 3,000 đệ tử của thầy cái tính bình bình thôi, mỗi một đứa nghèo giàu vậy đó, nó cũng có cái nhà trị giá 100,000, nó cũng có chiếc xe trị giá 10,000, nó cũng có một cái hành nghề, có một tiệm neo. Thì như vậy á, thầy cộng lại 3,000 đệ tử của thầy ở Mỹ này, con giàu bằng thầy không? Không giàu, tại vì thầy có thể ở 3,000 ngôi nhà, có thể đi 3,000 chiếc xe mà thầy không đóng đồng bạc nào á, phải không? Thầy hồi sáng thầy nói cho con, thầy muốn cần tiền con thì thầy giàu hơn con, không phải là thầy nhiều tiền ngân hàng, mà vì thầy không có cái gì hết thầy mới giàu con. Mà thầy có bây giờ con có 3,000 đứa con nha, mà 3,000 đứa con đó là không giàu của thì giàu con, nhưng mà thầy đến cho 3,000 đứa đó thầy coi như là thầy không bao giờ là thầy đổi hết. Con vô thầy nói vậy không? Mà con của thầy là nuôi không tốn tiền, con giờ con nuôi nội 2 dòng con thấy nó nhức đầu. Con hiểu thầy nói chưa? Thành từ chỗ đó đó, thành ra thầy mới cười, thầy có thể đến đây là vì một cái nhân duyên của con, là thầy khai thị, là thầy lúc đó thầy chỉ mẹ con. Thầy nói cái bà Quan Âm này đó là Quan Âm bằng đá ở Đà Nẵng, đá ở non nước, không bằng cái bà Phật Thích là mẹ con, phải không? Thầy khai quan điểm nhãn là thầy chỉ rồi nói nè, mở con mắt ra, khai là khai, mở quan là sản xuất ra, thờ cái bà hoài đó là không bằng thờ cái bà Quan Âm bằng thịt. Và con có đúc một tượng Quan Âm bằng vàng bằng đồng đó, con chết yên không? Con ngủ không yên, tại nó vô nó lấy là mất chết, phải không? Con bán dài chục triệu đeo con đúc cái tượng bằng vàng được, nhưng mà không bằng chính cái bà Quan Âm của mẹ con đó, là Quan Âm bằng thịt. Phật tộc mà đi đâu con đừng có chạy lại Phật thịt, ngon hơn Phật ngọc, hiểu chưa? Thành bữa nay thầy nói cái đề tài này để coi ngựa con và mượn cái khê của ông Lộc để cho thầy rằng ngày nào mà con đừng có, con gặp ai nói đừng quý tôi khi tôi đang khởi, đừng thương tôi khi tôi đang còn chủ một hệ thống tiệm neo Hoa Kỳ, đừng chủ tôi khi tôi ở trong những cái nhà mansion, mà hãy thương tôi khi tôi mất hết tất cả, tôi nằm ở trong nursing home. Bây giờ thầy chỉ nói con một câu thôi, tại sao mà quý mẹ? Tại vì vợ chồng thương nhau có điều kiện. Bây giờ con lấy vợ con vợ con phải đáp ứng một số điều kiện nào đó. Con cũng chưa chắc thương vợ con chừng nào nhỏ này đuôi điếc câm ngọng mà con đem vợ con làm vợ thì nó đúng, thằng này nó tình yêu chân thật, nhỏ này mắt cũng đẹp, mũi cũng cao, miệng nó cũng đẹp, tức là nó có đáp ứng những điều kiện nào đó, thành ra con mới cưới làm vợ. Thật ra hai vợ chồng Đức Phật không ca tụng vì có điều kiện. Thật ra con thương ai? Con thương con, và con nhỏ này nó thương ai? Nó thương nó. Tại vì con thương vợ con là vợ con còn đáp ứng những cái gì phục vụ cho con. Ngày nào mà con vợ con á, nó bỏ con đi mà nó phục vụ cho thằng khác á, mà con vẫn thương nó mới là con mới thương nó. Đằng này ngày nào nó vẫn còn lâu lâu nó lại, nó cũng lo chuyện nhà cho con, nó cũng chăm sóc con gái của con, nó cũng lo sự nghiệp của con, nó cũng dồn trong dồn ngoài thì nó lo cho con, chứ con thương con. Thì ngược lại cũng vậy, con nhỏ này ngày nào á, mà nó đi thương, nó đi lo cho cái hệ thống tiềm neo khác mà con vẫn thương nó, con mới là thương nó. Con hiểu chưa? Thật là chúng ta chỉ thương ta chứ không có thương ai hết. Bữa nay thầy chỉ khai mở trí huệ cho tụi con thấy giàu chưa chắc là sướng, mà đẹp chưa chắc là sướng, mà xấu chưa chắc là khổ. Thành ra chúng ta chỉ có trí huệ là hạnh phúc thôi. Tại sao thầy đến nhà con? Thầy ăn vị xong thầy chỉ nói mấy câu, nhưng mà con có thấy rõ thầy nói thầy đến đây khi mẹ con bà muốn xin keo. Thầy nói đi xin keo đi, tại vì đó tôi rất là vui. Thì bà Quan Âm á, bà Quan Âm đó là biểu tượng của mẹ con, mà mẹ con xin keo con, bà Quan Âm chứng liền. Cái tại vì thầy nó giả con được thầy khai quan để nhảm trước khi thầy khai quan bà Siêu Măng, bà Siêu Măng bằng đất, thầy đã nói chuyện với mẹ con đây, bà Quan Âm thiệt đây này. Thành ra bà xin một keo, tôi nói thật sự tôi nói những lời đúng, bà cho bà này một keo thì mẹ con bỏ cái keo đúng rồi, tại bà Quan Âm thiệt ra khai thị cho bà Âm bằng đất, thì đương nhiên chứng liền, hiểu chưa? Con thấy rõ không? Thầy đâu có cái công đẻ ra con đâu, hiểu chưa? Mà cái công tại sao mẹ con á, là hơn vợ chồng? Tại vì con bây giờ con có tha cơ thất thế, mẹ con có bảo con không? Hả? Con có tàn phế gì nữa, con có bị ung thư, hay là thầy nói thí dụ đi, con có ba tuần lễ nữa chết, mẹ con cũng không bỏ con, phải không? Mà con thử là con có ba tuần nữa con sắp chết á, là con thấy con khốn nạn vì vấn đề tài sản thì bao nhiêu cái tiệm nó gọi về nó tính toán rồi nó chia phe chia đảm rồi trong gia đình con nội phân chia, cái đó là cũng đủ nhức đầu rồi. Mà con đố con dám về Việt Nam khi mà con nói tôi còn có ba tuần nữa tôi chết, tôi về thăm vòng đúng nó con sẽ thấy rõ ràng họ đối con như thế nào, họ muốn dơ họ dứt họ bóc rồi con thôi. Thật ra họ chỉ thương họ, con chỉ thương con, vợ con chỉ thương nó, con chỉ thương con thôi. Ngày nào mà con vợ con nó đi nấu ăn cho người khác, nó đi lo tiệm neo người khác mà con vẫn thương nó, lúc đó con mới nói à con thương nó, còn thật ra nó còn phục vụ cho con là con thương con, hiểu chưa? Tỉnh dục. Thật ra thầy chỉ nói như là thật ra những cái này là thầy nói đây là pháp. Pháp không có nghĩa là gì hết, pháp là to thuốc. Ông Phật cũng có một cái, ông đã Phật đã thành. Ông Phật, ông là ông vua, ông bỏ hết tất cả, thấy không? Để là ông được cái thoải mái. Bây giờ quý vị thấy những người ngu không? Tổng thống Hoa Kỳ là những cái tên ngu đó, đua nhau. Ông Trump, ông là nhà giàu vậy chứ ông thoải mái lắm, mà ông là đầu tổng thống rồi đó. Ông đâu có dám đi, ông có dám đi vô này sợ bắn, sợ giết. Bây giờ khi ông Trump mà chưa ra ứng cử đó, không ai chửi, bây giờ nó bóc ra chửi đủ thứ. Bây giờ thấy đủ người này khác người chết, thành ra là bắt đầu có thể ông đắc cử là tóc xe bạc rồi ngồi ông lại nhốt trong cái tàu bệnh ốc, đi đâu là phải cảnh sát rải, cảnh sát chìm, không có thoải mái nữa. Còn thật sự ra là con nhìn để ý thật sự là con hiểu có cái gì khổ cái đó. Thành Đức Phật ngày mà nó đừng có trụ gì hết, mà con phải thực tế con nhìn rõ tất cả những cái sự nghiệp của con nó chỉ dính được con tới cái hơi thở con thôi à, đứt cái hơi thở là mất hết đó con, thấy không? Luôn như thầy giảng là con có bốn người vợ à, thầy thí dụ thôi, mà có những người vợ, bà vợ thứ nhất á là con á ngồi ăn á thì con cưng nhất. Bây giờ nó vừa nhỏ, vừa thứ tư đó. Còn con chùi cái ghế cho ăn, lựa cái món đồ ăn là con phải lấy món ăn ngon con đút cho bà. Có đội chồng đó xuống xe là mua xe là lựa xe ngon nhất mà lựa ngủ cũng cái gì ngon nhất. Người vợ đó là cái thân tứ đại của mình nè. Có phải là con mua cái nhà con cũng người vợ con là cái thân tứ đại này nè. Thằng Lộc nó cưng cái bà vợ của nó, bây giờ nó nằm trong cái nhà quan đó. Nhưng mà ngày nào mà cái nó chết, con có biểu nó nghe lời không? Bây giờ con biểu nó đừng già, nó có già không con? Người vợ này có nghe lời con không? Con biểu nó đừng còn tóc bạc, con phải nhỏ mà. Con biểu nó đừng bệnh, nó đâu có nghe lời. Cái bà vợ này mình theo bả mà mình lo bả, ngồi lên cũng chùi cái ghế, đi cái xe cũng được cái xe ngon, có miếng ăn nào ngon là cũng móc đúng cho bà này hết. Nhưng mà bà không nghe lời mình. Mình biểu bà đừng nhức đầu thì bà nhức đầu, mình biểu bà đừng bệnh thì bà bệnh. Mà bà ngày nào mà bà chết một cái đó, mà máy nó không vô mà nó thở mà nó rút dây cái là bà đi, không có một lời từ giả mình. Bà vợ thứ hai đó con cũng thương chút nhưng mà không có bằng. Mỗi ngày con phải nhìn một cái con mới thương. Là bà vợ đó lại là con đó, nhìn vào bấm 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 máy coi ngân hàng nhà băng còn bao nhiêu, bấm coi mấy cái tuổi mà report manager chuyển về cái tiệm thì bao nhiêu. Con nhìn vào những con số à bên này thu bao nhiêu chi bao nhiêu, là những bà vợ đó ngày nào con cũng phải liếc đúng thầy bảo đảm con. Con không khi nào mà con dám bỏ quên cái bà vợ đó từng lễ nó có không? Con bà vợ này có thể con bỏ quên, nhưng mà bà vợ tài sản ngân hàng tiền bạc sắp đủ thứ chuyện của con, thẻ rồi đi khai của con, ngày nào con phải nhìn có không con, theo dõi cái financial của mình. Nhưng mà đứt hơi ngày nào con nói ê ngày mai tao chết đó, bà đi sao tôi không có nói anh đi ngày anh chết ngày nào tôi lấy chồng ngày đó. Có nghĩa lấy chồng có nghĩa là đi lấy thuộc về người khác. Cái bà vợ thân thể này mình cưng nhất thì ngày nào mà bà đứt hơi là bà bỏ mình, bà không có thương tiếc. Cái bà vợ tài sản mới nói ngày mai mình chết có đi sao tôi không, tôi mua sẵn hai cái hòm tạo sẵn hai cái quyền, ngày nào ông chết tại ông mua thôi chứ tôi đâu có thương gì ông. Tại ông làm cả đời ông kiếm, tôi kiếm bà về ông tham thôi chứ tôi đâu có thương gì ông. Ngày nào tôi chết xong tôi đi lấy chồng là cái tiền bạc, tất cả những investment nó thuộc về con cái vợ con kêu là lấy chồng. Bà vợ thứ ba là anh em nè, nó hỏi tụi là nó đưa lọc nè. Nhưng mà bà vợ này đó khi nó cần tiền làm ăn thì con cho nó mượn, khi nó cần tiền để invest con mua cho nó mua nhà. Có phải con xây lọc nhà cho bà con Việt Nam không, phải không? Nhưng mà ngày mai ví dụ như con chết con nói ta còn từng tôi dành đứa nào chết thế tao tao mua hồn đi vào Mỹ chết cho tao, chả có con ma nào hết. Nhưng mà cái loại đó nó chỉ là nó cúng con cho 49 ngày nó đổi tang cho con. Nhưng mà thầy nói ê không, nó về nó bắt á, là cái loại thầy làm ơn ý đừng cho nó về, con sợ lắm. Thì nó cũng nó chỉ là tình nghĩa con tới đó thôi. Còn có bà vợ mà con sinh ra đời là nó đã theo con rồi, con không để ý gì tới á cái bà vợ này. Nhưng mà lúc đó bà anh con nói tới bà vợ, thứ nhất là cái thân thể là nó bỏ con ra đi, thứ hai là tài sản sự nghiệp nhà cửa nó cũng lấy chồng nó theo người khác, tức là thuộc người khác nó cũng theo con. Bà vợ thứ ba là vợ con thân bằng quyến thuộc nó cũng làm lễ rước thầy chùa tụng 49 ngày xong rồi đó là nó xả tan liền hả, mà đừng có về bắt nó kêu thầy yếm cũng phụ phạt. Có bà vợ thứ tư là cái bà này con không bao giờ để ý, là cái việc thiện và việc ác khi chết rồi con nó đi theo con như hình bóng. Cái bà thứ tư con mới nói bây giờ cái bà bốn bà kia không có đi, bà đi không có già, mình đi tới đâu em theo tới đó, hiểu chưa? Thì bây giờ con ráng mà con lo cái bà vợ nào tức là chuyện thiện và ác. Thầy chỉ nói thí dụ thôi, bây giờ cái tài sản con như vậy cái gì thuộc con đó, con cái bổn phận đầu tiên thầy không có nói con phải lo cho vợ, lo cho con, lo cho mẹ. Còn dư rồi đó con thấy tại sao, con thấy Bill Gates tại sao giàu không? Mỗi một năm đó, nó đôi nó sạch bao nhiêu tiền, con nghĩ những cái tay nhà giàu như Bill Gates không, mà tại sao nó sống nó không có bao giờ xuống vậy? Tại vì nó làm phước rất nhiều, nó cho tiền để học, nó đưa tiền bên trái bên kia. Thành những việc làm của con là thầy khuyên con nên lo đầu tư cho các bà vợ thứ tư, bà vợ mà con ít để ý nhất là cái nghiệp tốt và nghiệp xấu nó sẽ theo con. Thật sự đó, thằng Lộc này về tài sản nó cũng thua tất cả anh em, về sự nghiệp nó cũng thua tất cả, nhưng mà nó được một cái gì quý vị, nó lo cho bà vợ thứ tư hơi nhiều, nó chơi với bạn bè hơi sộp, bây giờ thầy nói không, thằng ra giờ chót là chính cái bà vợ mà nó tụi con chê, thằng này chơi sộp, thằng này chơi ngu, mà cái rốt cuộc cái bà vợ nghiệp tốt và nghiệp thiện nó mới giúp cho thằng Lộc ngay cái đoạn cuối cuộc đời. Là có nhiều người đến thương con, thấy như nó nằm trong thầy không biết, mà thầy hỏi ra là thời gian nó nằm bệnh là người ta đến như là đi chợ, có không cái gì? Cái đó thật sự mới là bạn bè tốt đó con. Đương cơn rượu thịt muôn ngàn bạn, đến lúc vô trong ICU chẳng có ai, con hiểu thầy nói không? Thành ra là cái con đường của con sẽ đối diện. Bữa nay thầy nói như vậy để tụi con thầy nói chung chung. Đây là cái bài pháp nhân cái sự ra đi của lọc. Thầy muốn đánh một tiếng chuông thức tỉnh trước khi tu lấy lọc. Mà giả sử mà có thầy bối nào mà cho nó nhìn được, nó sẽ như vậy á, nó sẽ chết như vậy, có lẽ là nó sẽ lo tu hành nhiều hơn, nó sẽ lo luôn thương vợ con nó nhiều hơn. Thì bây giờ thầy khuyên con vậy không có nghĩa là thầy biểu con buông hết, mà con nên nói những cái gì, nói với mẹ con đi trước khi tu lấy. Thầy hỏi con Phong nè, con đã có từng ôm mẹ con nói mẹ ơi, trong thời gian mẹ nuôi con cực khổ 9 tháng trong bụng rồi nuôi ra, bây giờ con có thể mua nhà cao cửa rộng cho mẹ ở, nhưng mà con không thể nào mà mang mẹ 9 tháng trong bụng được, bây giờ con có làm gì mẹ buồn không? Phải xin lỗi mẹ đi. Nói một tiếng đó để trước khi tu lấy. Rồi mình ở với vợ mình á, vợ mình có những cái gì đó mình nên nói để cho vợ mình tha thứ. Và mình có vợ mình có những cái tốt mình nên nói đi. Tại sao vậy? Thầy bảo đảm khi ra nhà hoàng thì nghe hoàng cái bài ca, thằng chồng không bao giờ họ còn sống, bao giờ cắm nhậu gần chết luôn. Thằng chồng thèm nhậu, nhậu lén nhậu lúc. Mà khi chồng chết rồi, anh ơi anh sống lại muốn mua bao nhiêu cho nhậu, có không? Tại khi chồng chết rồi là của bà vợ sẽ nói những cái tốt của ông chồng không à, mà khi còn sống á, bà vợ chuyên môn nói những cái xấu của ông chồng, có cái đó không cái gì? Bây giờ tụi con mấy ngày nay tụi con ngồi lại tụi con nói toàn những cái tốt của ông Lộc, không có nào cái xấu của nó à, đó một cái điểm lạ, nhưng mà nói lúc đó nó không có nghe được nữa. Thành ra thầy khuyên những người còn sống đây, không phải là Phong không, mà tại vì tất cả những người đây phải nói những cái gì mình còn việc nói. Mình chưa ôm mẹ mình nói mẹ ơi mẹ có cần cái gì nữa mà con chưa làm vừa lòng mẹ không, rồi xong nói tới con cái con muốn cái gì ba sẽ làm cho con, nói tới vợ mình em có giận anh cái gì chưa, anh sẽ xin lỗi em, anh sẽ làm lễ cầu siêu khi em còn sống, cầu an khi em còn sống. Chẳng hạn như bây giờ ông xã con hoặc là con có làm gì buồn, nhưng mà ông nói lúc con còn sống này đó, ông nói hết đi, ông bày tỏ hết đi thì tụi con thấy nó thoải mái lắm, chứ chờ khi chết rồi tệ. Thành đối với thầy khuyên tụi con không phải là bỏ hết tài sản cái cúng chùa, thầy chưa bao giờ làm chuyện đó, thấy không? Cái cúng chùa, cái chùa nó có phước hay không đó, không phải là vô lại ông Phật mà có phước. Cái chùa mà nó có phước hay không là chính cái chỗ nó khai mở trí huệ cho đệ tử mới là có phước, chứ còn không phải là cái chùa mà vô lại ông Phật có phước, ông Phật không cần lại. Cái người công giáo cũng được, cái người ngoại đạo cũng được, mà họ không có cái mát, không có cái pháp danh, nhưng mà họ làm những gì có Phật dạy. Cái người đó không sát sanh, cái người đó không trộm cướp, cái người đó không ngoại tình, cái người đó không uống rượu, cái người đó không có lừa gạt ai, thì cái người đó vẫn về cõi Phật, mặc dù người đó không có pháp danh. Còn cái người đó đắc y thượng tổ hòa thượng, lừa gạt người này, lừa gạt người kia, làm những chuyện bẩn đạo tạo đời, thì cái người đó có tụng 10.000 bộ kinh, cái người đó vẫn về cái cõi ác. Hiểu chưa quý vị? Hiểu giùm cho thầy. Từ đây thì nhân cái việc của lập này đi, thầy nói cái biện pháp này để bắn lên mạng. Bao nhiêu người thấy cái gương của ông Lộc mới 49 tuổi ra đi khi đang ăn bữa trưa của một người bạn ở trong nhà hàng vui vẻ, không một lời từ biệt, tại vì nó nghĩ nó còn sống lâu lắm. Thật ra mạng người trong từng hơi thở. Tụi con ngày nay nói chuyện thầy ngày nay, nhiều khi ra đường nó đụng nó chết cũng không biết bất đắc kỳ tử. Rồi con thấy bạn bè tụi con đã đợi con đi biết bao nhiêu lắm, nhưng bạn trẻ là con hiểu rồi. Thật sự là tụi con giác ngộ cái vô thường thì con làm những cái gì tốt hơn để rồi ra đi, những cái này bỏ được. Mình tạo hết cuộc đời để những cái mà mình không đem đi được, mà có những cái mình đem đi được là cái thiện và cái ác, cái tình người mình đối xử người ta đó, để người ta nhớ lại. Thầy nói một câu kết cuộc thôi. Bây giờ có những người lãnh tụ như Đảng Cộng sản như Hồ Chí Minh, nó làm cái nhà mộ kêu là cái chỗ ốc xác Hồ Chí Minh, có không quý vị? Rồi có những tượng như là Lenin, tượng Đảng Cộng sản xây chỗ này kia cũng bị đập đổ hết rồi khi Liên Xô. Nhưng mà quý vị biết ông Lý Quang Diệu, ông là một cái người mà ông tạo lên đất nước Singapore. Khi mà con cháu ông ấy bây giờ ba sắp mất rồi, con gái rồi, ba có nên đúc tượng không, ba có nên thê người ta giờ ông sát không, thì ông Lý Quang Diệu ông nói rằng đúc tượng cho nhiều, ông sát ba cho vậy, nhưng mà ba lên ba làm tổng thống Singapore, ba làm cho dân chúng Singapore ngồi rồi kẹo khổ thì người ta chửi rủa thôi. Nhưng mà nó nói vậy làm sao cái hình ảnh của ba để lại ở thế gian này, nói ngày nào dân Singapore là chỉ một đảo quốc có mấy triệu dân, mà cái nền kinh tế của Singapore, tiền lương của dân, thu nhập GPA của Singapore ngang với Hoa Kỳ mấy chục ngàn đô la một năm, trong khi đó nó chỉ lớn bằng cái đảo Phú Quốc, trong khi dân Việt Nam mình thu nhập có 200-300 đô la một năm. 90 triệu người Việt Nam mình thu nhập không bằng có 2 triệu người Singapore. Singapore là một năm mấy chục ngàn đô la. Singapore là cái nước sạch hơn cả Hoa Kỳ nữa, không có giết bậy giết bạ. Thì ông nói rằng ngày nào mà dân Singapore họ còn sống trong cái kinh tế phồn thịnh do ba chỉ đạo, ngày nào dân Singapore còn có đường phố sạch sẽ do ba đề xướng, thì ngày đó ba vẫn còn sống mãi trong lòng dân tộc của Việt Nam, của dân Singapore. Khi nhắc tới Lý Quang Diệu, ngày nào Đức Phật ngài đã nhập diệt rồi, nhưng mà những cái lời dạy của Phật đã làm ảnh hưởng tụi con để Đức Phật vẫn còn sống. Còn quý vị thấy Hồ Chí Minh dù có đúc tượng lên nên có đúc tượng, nhưng mà ta chửi cho rủa. Cho nên đối với thầy, tụi con nên để lại những gì mà Lý Quang Diệu để lại cho Singapore. Chúng ta nên để lại những gì mà giống như những bậc vĩ nhân tiền bối để lại cho đất nước Hoa Kỳ. Cho nên bữa nay chúng ta hiểu rằng chúng ta sống là để lại ích lợi cho chúng sanh thì chúng ta bất tử. Chúng ta sống, chúng ta chỉ lo cho cá nhân chúng ta thì chúng ta thì sống mà đã chết rồi. Chấm dứt bài pháp thoại bữa nay. Thì nhã một tiếng mấy, hy vọng rằng cái bài pháp này tự thức tỉnh những người bạn của Đình Bá Lộc, thức tỉnh anh em Đình Bá Lộc, thì cái bài pháp này sẽ được bỏ lên hệ thống internet toàn cầu. Đó là một cách in kinh mà của thế kỷ 21. Bao nhiêu người nghe họ sẽ có hiếu với mẹ, họ sẽ ôm mẹ, họ mẹ ơi mẹ, mẹ con có từng nói câu mẹ muốn cái gì không con làm cho mẹ. Nhiều khi con có nhưng con chưa ôm mẹ, con hỏi mẹ ơi mẹ có muốn gì không làm cho mẹ vui. Chưa nói câu đó về ôm, ngày mai ôm đi. Ôm vợ nói anh có làm cái gì em buồn, anh bây giờ anh sẽ nói cho em vui, tha thứ điều gì ngày mai chúng ta sẽ mất nhau. Mà bảo đảm khi mà em mất rồi anh có ngồi anh kể muôn lần rồi nói thì em cũng không có vui. Chi bằng là cầu siêu cho vợ mình khi vợ mình còn sống. Khỏi cần mời thầy thông lai, khỏi bút vé máy bay, khỏi phải đông bình tay quả, khỏi phải tụng kinh. Chỉ cần ôm vợ nói một câu rằng coi như là nói
không ôm thầy ơi,
không ôm.
Dạ con không ôm, mà dạ con ôm, con làm hết tất cả.
Yeah.
Dạ con làm hết tất cả.
Vậy được rồi, thầy nói cho tại sao thầy lấy con. Tại vì con là cái người đạt tới những cái gì mà những đứa đây không đạt được, nhưng mà những cái đó nó sẽ mất rất là dễ dàng. Bây giờ thầy thắng thầy vô thầy điểm nhãn cho con. Thầy lấy cái tư cách gì thầy điểm nhãn? Đức Quan Âm ngài có thiên nhãn, đâu có cần thầy thọt tay thầy chỉ đâu. Thầy chỉ là qua ông bé thầy gãy tay, thấy không? Thầy mới giận bà mẹ thầy, nó nói nè con nè, thầy bữa nay khai quang điểm nhãn cho con là đây là Quan Âm bằng thật. Thầy nói khi mẹ con ra bà xách cái ly mà nói con xin keo, con cầm chứng không chứng xong chứng. Đó đúng rồi đó, thầy nói thầy vui, thầy nói là thầy thấy con còn có đức mẹ Quan Âm đó là chính mẹ con. Rồi khi mà con hiểu như vậy rồi đó thì con không có cái gì thay thế. Tại vì thầy nói khi con đang thịnh vượng mẹ con vẫn thương con, mà khi mà con suy sụp mẹ lại thương nhiều hơn nữa. Như vậy cái tình thương này, bởi vì Đức Phật mới nói là sinh ra đời không gặp Phật, mẹ là Phật đó. Con hiểu thầy nói chưa, phải không? Còn đối với thầy đó, thầy chỉ khai mở trí huệ cho thôi. Còn đối với thầy là hiện tại là thầy con đường mà thầy đi không phải vì tiền, vì những cái đó không đem được. Mà những cái lời pháp của thầy đó, ngày nào tụi con còn nghe lời pháp thầy hôm nay sống mãi ở trong cái lòng của Phật tử. Mà thầy đến đây đầu tiên là không phải vì tiền, không phải vì bạc, mà vì làm những cái gì lời Phật dạy để trả ơn Đức Phật. Trong ở đời mà pháp này có nhiều vị thầy họ đến với Phật tử vì bọc thư, đến Phật tử vì những đồng tiền. Nhưng mà thầy khác có một cái, ai mà làm cho thầy bất tử thầy sẽ lấy tiền. Còn thầy đem được những cái gì qua bên kia thế giới là chỉ có đạo đức và đem được trí huệ cho đệ tử Phật. Cái đó không bao giờ mất. Nguyện hồi hướng cái bài pháp này cho hương linh Đinh Bá Lộc sinh ngày 22/4/1968 tại Việt Nam, đã xả báo thân tại Hoa Kỳ thuộc thành phố Baltimore ở trong cái phòng ICU lúc 12:45 ngày 12/5/2016 dưới sự kết quả duyên lành của Đinh Bá Lộc lúc còn sống. Và tôi đã về kịp cũng như tất cả những bạn bè đến trợ niệm. Về kết quả, Đinh Bá Lộc đã có thổi tướng nóng ở trên đỉnh đầu, và đó là chứng tỏ rằng những cái việc làm của Đinh Bá Lộc rất là tốt. Bây giờ cái hậu nhân mới được hưởng như vậy. Chúng ta hồi hướng để rồi chúng con về nghỉ, rồi ngày mai sáng mai cũng phải trở lại đây. Những người nào có duyên thì chúng ta tụng cái thời lăng nghiêm để thầy truyền giới. Con nghĩ rằng có những người đến từ đây họ tu giao duyên trong ngày này để họ hướng dẫn. Như vậy nếu mà Đinh Bá Lộc nó không có giao duyên dễ gì kiếm một cái người đi tu cho nó cũng không có. Con hiểu thầy nói không? Đây mới thật sự là thương nè, ông đã có phước nè. Những người này không dính líu gì với Đinh Bá Lộc mà đến đây để mà tu, để mà hồi hướng cho hương linh Đinh Bá Lộc lên các phẩm vị cao hơn. Bây giờ chúng ta hồi hướng để tụi con còn về ngủ. Rồi sáng mai 6 giờ những người ở đây thì tụi con thủ lăng nghiêm để mà thầy chuẩn bị cái nghi thức truyền giới cho những người này tu giữ 10 giới trong một ngày một đêm, để hồi hướng theo cái phong tục của người Campuchia. Khi có cha mẹ qua đời người ta tu cái răng cái tóc là tóc người tu, để chi? Để mình trở thành là cái người ngủ dưới đất ăn mài. Đi tu tức là trở thành ôm bát để xin ăn ngoài đường, nó bị ăn mài, để mình thương những người khổ. Trong cái giới ngày mai nó sẽ có cái giới là không sát sanh, không trộm cướp, không dâm dục, không nói láo, không uống rượu, không nằm giường rau thiếu rộng tức là ngủ dưới đất, không ăn phi thời tức là ăn không bữa, không trang điểm và làm tròn mũi hát, rồi không đeo tràng hoa, và cuối cùng là không nắm giữ tiền bạc để buông hết. Ngày mai những người này không được nắm giữ tiền bạc. Tu như vậy để mình trở thành một cái người tu để thành đất, chứ không phải tu để thành Phật. Vì Phật trong cái chùa chỉ có một ông Phật thôi. Mà tu để thành Phật thì tranh giành ngôi vị, tu để thành đất. Đất để chi? Để người ta chà, ta đạp, ta quyền, ta rủa, ta nhổ. Nhưng mà đất biến thành ra hoa là những cái gì để mà nuôi sống chúng sanh. Rau là cải, gạo, lúa. Cho nên bữa nay nghe cái bài pháp này, quý vị nghe tu để thành đất chứ không tu để ông này bà nọ. Và thì hy vọng là cái bài pháp này giống như một in kinh bỏ lên hệ thống internet tổng thống. Và bây giờ chúng ta hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thân Phật đạo. Rồi quý vị xoa tay xoa chân rồi về nghỉ. Rồi ngày mai đó là 6 giờ đây dậy để tụng lăng nghiêm, để bắt đầu 7 giờ thầy sẽ truyền giới cho mấy người tu vô duyên.